Lạy Bà Tử Cung Chân Biến Chi Minh Thành Tung Thiền Đệ Đế Giác Giải Vô Thượng Điều Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Nhất Tâm Đần Lễ Chánh Pháp Do Phật Thiện Thiên Thiên Thần Thiện Thiện Đến Thế Chứng Nghiệp Vừa Ngoài Thời Gian Hiểu Anh Thân Thượng Nhi Đà Tâm Chương Nhớ Con Thành Lệ Chế Văn Đệ Tử Thế Tôn Bậc Nhiều Hành Trợ Hành Như Lý Hành Chân Chánh Hành Gồm Bốn Đôi Tam Vị Đáng Nhất Lệ Phạm Thẳng Phạm Tế Phạm Kính Lê Và Phước Nghĩa Vô Thượng Trong
Thank you.
chân chất là phố thành cao trường hiệu thần văn chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phố thành cao trường phố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên của thần thi không lỗi lầm là phố thành cao trường xa lý tâm niệm án tự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao trường biết cung kính kiêm nhường trí chúng và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tánh thương hóa thương yêu kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao trường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy 13 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình với Phật Pháp Bức Tha Tham Má, bài học hôm nay thuộc trường Luật Kinh Phật học cơ bản, là kinh 33 kinh cúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba cử tội sự, thấy, nghe và nghi, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Thành đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Cha chúng con kính tri ân xin linh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghe. Bài học hôm nay ba pháp, ba cử tội sự, thấy, nghe và nghi. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn trang chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch tiệc, và chúng con kính kinh thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính đại lễ thượng tọa thưa sư, đại lễ chư tôn đức thân giáo tất cả quý Phật tử. Thưa thì bài học ngày hôm nay là một bài học hết sức là quan trọng đối với người Phật tử. Nhưng mà rất tiếc là đây là điều mà rất ít người để ý đến. Thứ nhất chúng tôi xin thưa một điều là bài học này có rất là nhiều điểm quan trọng liên quan đến pháp luật hiện hành và liên quan đến giới luật của Đạo Phật. Đây là một điểm rất là thú vị. Nhưng mà nó có ba điều mà nó ngược lại. Đó là thấy, nghe và nghi không phải là ba cái luận cứ để buộc tội người khác, mà là ba cái cơ sở để biết rằng mình có tội hay có, mình đã làm việc đó nó có tội hay không có tội. Chúng tôi lấy ví dụ là mình thấy mà mình vẫn làm, mình nghe mà mình vẫn làm, mình nghi là mình vẫn làm, cái đó gọi là có tội. Cái chữ tội ở đây có nghĩa như thế nào thì lát mình bị giảng sư sẽ định nghĩa. Nhưng mà ở đây không phải là sự buộc tội từ bên ngoài, mà là chính tự mình có thể xác định được là mình làm việc đó nó có tội hay không. Đây là một điểm rất là quan trọng. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi qua những điều này, nó liên quan đến nhiều điều liên quan nhiều điều khác. Ở trong đó có những cơ sở liên quan đến ăn uống của người Phật tử, liên quan đến các học giới của người Phật tử, như là ngũ giới, pháp quan, cây giới. Điều này nó liên quan đến sự giám định, sự phạm luật của vị tỳ kheo. Những điều này thật ra thì đối với nhiều người Phật tử không có nắm vững, nhất là những từ những cái thấy, nghe và nghi này đó, chúng ta biết là ở mỗi một cái học giới nó có nhiều chi khác nhau. Và sau cùng thứ thì cái cơ sở thấy, nghe và nghi này đó, nó cũng là một cơ sở cho chúng ta hiểu một khía cạnh khác liên quan đến nghiệp và cái tác ý. Ở đây thì chúng tôi không có đi sâu vào, bởi vì đó là phần trình bày của giảng sư. Nhưng bài học này là bài học mà không có người Phật tử hiểu đạo nào mà không biết. Tất cả chúng ta đều cần biết rất kỹ. Xin mời đại chúng lắng nghe pháp thoại trình bày của đại đức Pháp Tân, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Kính thưa đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Nam Mô Tham Ma dạ. Nam Mô Sang Khai dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Thượng Thừa, Đại Đức Hữu Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Xin cho hỏi lại là quý có nghe rõ không? Nó lầm bầm quá à, cái âm thanh làm như nó lầm bầm nè. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học về cái tựa đề là ba cứ tội sự. Ở trong này có ba cái phần, tức là thấy, nghe, ghi. Ở trong nguyên văn Bali thì ở trong cái ba cái chi pháp này đó thì ti ni cô đã na quát thu ní đít thê ná su tê ná parisankaya. Đây là thấy, nghe và nghi. Trong ba cái chi pháp này đó thì chúng ta thấy nhìn chung đó, nó có một cái những cái giác quan mà chúng ta hiểu như là một cái giác quan mà chúng ta thường có một cái hoạt động trong một cái nghĩa rộng cũng như là trong cái nghĩa hẹp. Nghĩa rộng là khi mà mắt mình thấy đó là mình thường tiếp xúc với các cái trần cảnh, tai mình nghe đó là mình tiếp xúc với cái trần cảnh, và tâm của mình đó, mình suy tư hay là mình suy nghĩ những điều gì đó thì mình tiếp xúc với cái cảnh pháp liên quan đến như vậy. Cho nên là ba cái giác quan mà chúng tôi nói ở đây đó là ba cái điều mà chúng ta thấy hết sức là quan trọng ở trong một cái đời sống. Chúng ta thấy rằng trên phương diện tu tập hay là giữa những hàng cư sĩ hay là các bậc xuất gia. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng cái việc mà liên quan đến cái giới luật của một vị xuất gia đó, thì khi mà nói đến cử tội, cái cử tội, sự cử tội ở đây tức là tạo ra cái tội, tạo ra cái tội, mà tội ở trong Phật giáo đó, có nghĩa là nó có thể là từ ở cái việc mà chúng ta chủ tâm để làm, hay nói cái việc mà mình chủ cố ý để mà mình làm những điều đó, hoặc là mình có thể rằng mình thấy cái đó, nó có thể bằng cái sự thấy của mình mà sinh ra cái nghiệp, cái tội, hay hoặc là cái nghe đó mà mình sinh ra cái nghiệp, nó có thể thiện hay hoặc là bất thiện. Nhưng mà ở đây muốn nói đến tức là cái nghi của mình, cái tâm của mình, mình có thể nghi ra, mình suy nghĩ, mình nghi nan những điều gì đó, thì nó có thể tạo ra cái nghiệp. Đó là trên cái phương diện mà chúng ta thấy là trên cái giới luật của cái vị tỳ kheo trước cái đó. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy rằng cái điều mà Đức Phật này nói ở trong cái chi pháp này đó, thì trước tiên chúng ta thấy rằng cái sự nghe, sự thấy, thấy nếu mà mình nói trong cái nghĩa thông thường đó là mắt mình thấy, mắt trong cái nghĩa mình thấy, ví dụ như mà bây giờ mình một vị tỳ kheo, một cái vị tu tập xuất gia, khi mà mình nói rằng cái thấy đó đó, mà mình một là nói về cái bản thân của mình, nếu mà mình chủ tâm để mà mình tạo nghiệp cái thành thấy, cái sự thấy đó mà thấy bằng cái sự chủ tâm với cái tâm bất thiện, tâm bất thiện, thì cái sự thấy đó đó mà mình lại từ ở cái sự thấy đó mà tâm của mình lại nghĩ đến những cái điều đó, nghĩ đến những điều đó để rồi mình tác tạo thành cái nghiệp qua cái sự thấy đó. Ví dụ như một người mà mình thấy cái người khác phạm tội, mà mình cái điều đó mình thấy có bằng mắt thấy thật hay không, hay là không thấy, mà mình cho là thấy, thì cái việc mà mình thấy đó đó, nếu nó chính bản thân của mình á, thì một vị nào cũng vậy, một vị tỳ kheo, khi mà mình thấy từ cái việc thấy đó mà mình nó tạo ra cái nghiệp bất thiện từ ở trong tâm của mình nó sanh khởi lên, thì cái thấy đó, đó là cần phải loại bỏ, cái thấy đó cần phải loại bỏ. Hoặc là người khác thấy về chính mình, thì cái thấy đó đó, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thấy rằng là mình nêu về cái tội của một người khác, một người khác, thì có thể là bằng mắt thấy, cái mắt thấy đó là người đó thấy như vậy, và trong cái giới luật của Phật giáo đó thì được thấy rõ bằng cái sự so sánh, thấy ở trong so sánh ở trong cái điều học, và thấy vị tỳ kheo vi phạm như vậy thì được trình bày trước tăng chúng. Và cái lời nói đó thì chúng ta thấy rằng á, mặc dù cái lời nói đó nó cũng phải được cái sự chứng nhận, hay là cái sự chứng nhận của tăng chúng, hoặc là ít ra thì chúng ta thấy rằng trong nói rằng một cái người mà tu tập thì cái điều mà được nói đến thì phải nói là bậc thánh cư sĩ, hay là bậc thánh, phải bậc đó là bậc thánh. Thì nhiều khi đó trong cái thấy của mình á, nó có thể thiên về cái nghiệp, hoặc là mình thương, hay hoặc là mình ghét, hay hoặc là mình có một cái tâm bất thiện gì đó, thì cái sự thấy của người cử tội đó nó có thể tạo ra cái nghiệp, hoặc là vì mình ghét người đó cho nên là mình phải nói xấu cái người đó, hoặc là mình thương người đó mình nói tốt cái người đó, thì cái nói, cái nói của mình, cái thấy của mình á, cái lời nói của mình dựa vào cái thấy đó, thì cái thấy bằng cái gì? Chúng ta nói là thấy ở trong cái cảm tính của chính mình, cảm tính của chính mình, do thương, do ghét, hoặc là do mình không hiểu biết, hoặc là mình vì lý do mà những cái tâm bất thiện thì cái thấy đó nó tạo nên cái bất thiện, cái nghiệp bất thiện. Rồi khi mà mình nói đến cái dịp mà mình nghe ở trong cái giới luật của Phật giáo, ví dụ như bên ngoài người ta nói cái câu rằng người ta nói cái câu rằng tâm nghe không bằng mắt thấy. Nhưng mà tuy như vậy đó thì cái điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó, chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái mà mình nghe đó thì cái nghe đó đó nó phải thật sự là chính xác, thật sự ở trong cái nghĩa là chính xác chứ không phải là nghe. Thường thường đó, tại sao người ta nói là tâm thấy không bằng tâm nghe không bằng mắt thấy, là vì cái nghe đó, đó nó có thể là có thể là từ tam sao thất bổn, thất bổn tức là người này truyền tai người kia truyền tai người nọ, cuối cùng đi cái sự thật đó nó sai, bị sai lệch đi. Vì từ cái điều mà mình nghe theo để mà mình nói theo, hoặc là nghe như vậy mà mình lại có cái suy nghĩ nó trái ngược đi với cái sự thật, thì cái nghe đó nó cũng thật sự nó cũng không phải là mang đến cái lợi ích tốt, cái lợi ích tích cực, mà lại là mang đến cái tiêu cực cũng có. Thì ở đây đó cái nghe đó nó được thẩm định bằng cái được cái sự chứng nhận. Ví dụ như mình nói rằng chư tăng khi mà được biết điều gì thì cái điều đó nó phải được minh bạch rõ ràng, và được cái sự nhận định rõ ràng, chứng nhận từ ở nơi tăng chúng, xem coi cái điều đó vị ấy phạm hay là vị ấy làm sai. Thì cái nghe đó nó cũng là trên cái phương diện mà chúng ta thấy rằng nó có thể là tạo ra cái nghiệp thiện hoặc là bất thiện, hoặc là nhiều khi là trong cái cảm tính của mình rồi mình nghe người khác nói, người A người B gì đó, thì mình sinh ra một cái gọi là nghi nan, hay hoặc là mình có thể rằng là tạo nên cái sự thiên lệch từ ở cái chỗ là mình không có minh định một cách rõ ràng, cuối cùng là mình đồng cảm với một cái người nào đó mà họ dựa trên cái ghét hoặc cái thương hoặc cái không hiểu biết mà họ có một cái nhận định phán đoán một cách lệch lạc. Thì ở đây đó trong cái giới luật của Phật giáo á, thì chúng ta thấy một điều đó, đối với chư tăng nói riêng thì dựa trên một cái điều đó là một là những điều mà Đức Phật ngài ban hành về giới luật đó, thì nó có dựa trên cái gì, tức là dựa trên một cái điều để ngăn chặn những cái nghiệp xấu, dựa trên hai cái tác dụng là ngăn chặn cái nghiệp xấu. Ví dụ như là Đức Phật ngài cấm chế những điều như thế này thì thầy tỳ kheo không làm như vậy, bởi làm như vậy thì sẽ dẫn đến cái nghiệp xấu mà ảnh hưởng đến cái bợn nhơ ở trên con đường phạm hạnh của mình. Thì Đức Phật ngài ban hành những điều học đó để nhằm ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Cái tác dụng thứ hai nữa đó là có thể rằng trong cái giới luật của Phật là điều đó mặc dù là không phải là mang đến cái nghiệp xấu, nhưng ví dụ như mà mình thầy tỳ kheo đi ra đường phải tề chỉnh, rồi nói năng sinh hoạt phải có một cái điều độ ở trong một cái chừng mực giữa chừng, không phải là ví dụ như là ăn mặc xốc xếch để y áo, rồi lời nói gọi là phát ngôn hoặc là sinh hoạt trong cái cử chỉ oai nghi mà không có khéo đó, thì e rằng cái sự mà chê cười đó, và chê cười của thế gian, thì cái thế gian mà họ chê cười đó, nó làm ảnh hưởng đến cái niềm tin của những người đã tin, và ảnh hưởng đến những niềm tin của những người chưa tin. Tức là người chưa tin thì sẽ không thể có niềm tin, hoặc là người đã tin thì bị giảm dần đi những cái niềm tin đó ở trong cái trong ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng. Vì vậy cho nên là ở đây đó, ví dụ như mình nói rằng cái thấy trên phương diện của các bậc xuất gia, thì khi mà mình người ta nói một cái câu rằng á, nhìn thấy cái lỗi mình á, thì khó, nhưng mà nhìn thấy cái lỗi của người khác thì dễ. Có nghĩa là mình thường thường ở trong cái sự quan điểm một là do ngã chấp rằng cho mình là giỏi, là hay, là hoàn toàn tốt đẹp, ví dụ như vậy. Thì mình ước mình gọi là mình chủ quan ở trong cái việc sinh hoạt hàng ngày, và do vậy đó mình khó bao giờ thấy, ví dụ như mình đơn cử như một người mà nhìn mình phải một là mình so sánh với kinh để xem coi là lời dạy mình có thể có một cái suy nghĩ giống như trong cái lời của Phật dạy hay không, hoặc là mình thực hành có đúng như cái lời dạy của Phật hay không, hoặc là mình đối chiếu với luật, luật là những cái điều mà Đức Phật ban hành, xem coi mình làm những cái điều như vậy nó có đúng hay không. Thì khi mà mình có phản tỉnh thì mình mới thấy được cái lỗi của mình. Và nếu như mà mình nhìn cái lỗi người khác á, thì thường thường là mình chỉ nhìn ở trên cái quan điểm theo cái phần lớn là nếu như mà mình không có một cái sự chánh tâm ở trong lòng á, thì mình dễ bị thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, hoặc là thiên vị vì sợ, hoặc là thiên vị vì không hiểu biết, chẳng hạn như vậy. Thì có những người như vậy, cho nên là mình nói rằng mình sẽ thiên vị với những cái quan điểm mình như vậy, cho nên là mình nhìn cái lỗi của người khác thì mình nói là rất là dễ, nhưng mà nhìn lại cái lỗi của mình là nó thật là khó, là như vậy. Cũng như là một người mà nhìn về cái vết thẹo trên gương mặt của mình, nếu không có một cái kiến để phản ảnh, hoặc là không có một người khác để nhìn vào gương mặt của mình thì cũng khó. Cũng như là mình nhìn vết thẹo của mình ở sau lưng của mình á, thì mình cũng thấy rất là khó. Cũng như vậy, về nhìn về cái lỗi của mình á, thì nó khó. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng á, cái điều thấy đó, nó cũng có thể là đúng và có thể là sai, có thể là tạo nên cái nghiệp thiện mà cũng có thể là tạo nên cái nghiệp bất thiện, nếu bằng cái trên cái quan điểm của mình mà có cái sự chánh tâm ở trong đó thì có thể là sanh nên cái điều thiện, nhưng mà bằng cái tà tâm á, thì có thể tạo nên cái nghiệp bất thiện cũng có. Rồi ở đây đó chúng ta thấy rằng á, đối với một cái đời sống của các vị xuất gia đó, thì chúng ta thấy rằng là có những cái sự hư hỏng. Một là mình hư hỏng về cái giới hạnh, ví dụ như những cái điều học mà Đức Phật Ngài ban hành, thì cái điều đó nó có thể rằng là bởi vì ở trong cái điều học mà Đức Phật ban hành á, đối với các bậc xuất gia này có những điều trọng và những điều khinh, tức là có những tội nhẹ, có những tội nặng. Thì cái tội nặng đó thì mình phải biết để tránh hoàn toàn, còn cái tội nhẹ đó thì có khi trong cuộc sống do cái sự gì, do mình dễ vui đó, bất cẩn dễ vui, cho nên là mình dễ cái phạm đến những cái tội nhẹ, cho nên là cái gì hư hỏng mà chúng ta biết rằng có những tội nặng và tội nhẹ đó, tội nặng thì nên tránh hoàn toàn, tội nhẹ thì cũng phải tránh, nhưng mà có khi thì cũng bị vi phạm, bị phạm thì cái bị phạm đó thì có những cái tội đó nó có thể sám hối thì sẽ mất, nhưng mà tội nặng thì sám hối nó không thể mất được. Thì ở đây đó thì cái hư hỏng thứ nhất đó, thì có thể là cái hư hỏng từ giới luật, hoặc là cái hư hỏng thứ hai là trong cái sở hành, cái hư hỏng trong sở hành, ví dụ như mình cái sở hành đó tức là về quan điểm tri kiến sống theo kinh và sống theo luật của một vị xuất gia. Thì ví dụ như mình thấy rằng ở một trú xứ nào một vị xuất gia phải ít nhiều cũng phải biết về kinh, tức biết cái lời dạy của Đức Phật, để mình sống y cứ vào đó. Và mình cũng phải biết về luật, mặc dù là không phải thông hiểu hết hoàn toàn, nhưng mà biết cái điều nào phạm nhẹ, cái nào phạm nặng, cái nào không phạm và cái nào đã phạm, thì mình phải biết như vậy. Biết để như vậy như chi, để khi phạm thì biết cái đó là nhẹ hay là nặng. Nặng, nhẹ thì cần phải sám hối, sửa chữa. Nặng thì việc đó là không nên làm. Thí dụ như vậy. Thì ở đây đó, nếu mà mình biết về cái sở hành của mình, mà cái sở hành đó đó, nó có thể dẫn đến cái, một là ảnh hưởng đến, một là ảnh hưởng đến cái, ảnh hưởng đến cái phạm hạnh, phạm hạnh của mình và đoàn, ảnh hưởng phạm hạnh của mình. Ví dụ như vậy. Ảnh hưởng phạm hạnh của mình là gì? Ảnh hưởng phạm hạnh của mình là có thể làm mất đi cái hạt giống thiện, hạt giống thiện ở trong mỗi cái vị xuất gia đó. Rồi ảnh hưởng đến chung, tức là ảnh hưởng đến cái uy tín của tăng đoàn. Thì ở trên cái góc nhìn của những người, trong cái niềm tin của những người Phật tử, thì họ luôn có một cái suy nghĩ rằng tăng đoàn là một cái đoàn thể thanh tịnh, và hoàn toàn là dựa trên cái gì? Dựa trên cái sự y cứ và nương tựa vào đó. Chư tăng là những vị mà đang thực hành theo lời dạy của Phật. Thì khi mà những người cư sĩ đặt cái niềm tin của mình vào ở trong Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, thì ở đây đó mình làm điều gì mà có cái sở hành bị sai trái, thì nên lập tức là không có nên làm những điều đó. Thì đừng nên làm những điều đó. Bởi làm những điều đó thì ảnh hưởng tới, một là ảnh hưởng đến con đường phạm hạnh, nguy hại đến con đường phạm hạnh, hay là cái hạt giống thiện bị mất đi, là như vậy. Thứ hai là bị cái ảnh hưởng đến cái uy tín của tăng đoàn, thì cũng không cần. Cái điều thứ ba ở đây đó là khi mình nói hư hỏng đến cái tri kiến, và cái hư hỏng tri kiến thì cái điều này cũng rất là quan trọng. Cộng ba cái sự hư hỏng này đó, thì cái hư hỏng về cái tri kiến đó, thì dù sao đi nữa thì cái tri kiến, ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với các vị sơ di đó, các vị sơ di đó, thì các vị ấy là có những cái điều mà cần phải trục xuất. Nhưng mà cái những cái điều mà chúng ta thấy rằng đã có một cái tri kiến mà lệch lạc, đặc biệt là mất đi cái niềm tin ở đối với Phật Pháp Tăng á, thì cái điều đó là cái điều mà nguy hại đối với các vị tu sĩ nói chung và vị sơ di nói riêng. Thì cái tri kiến của mình lệch á, ví dụ như mà mình nói rằng cái suy nghĩ của mình, cái lầm lạc hay là cái hư hỏng về tri kiến của mình á, mình mất đi cái định hướng, là mình mất cái niềm tin đối với Phật, niềm tin đối với Pháp, niềm tin đối với Tăng, hoặc là mình hủy đi cái đối tượng hay là ba cái điểm nương tựa của mình là Phật, Pháp, Tăng á, thì cái đó là cái nguy hiểm, cái nguy hiểm, cái tri kiến của mình nguy hiểm. Hoặc là mình phủ nhận đi cái giá trị, cái giá trị lời dạy của Đức Phật, cái giá pháp của Đức Phật có cái công năng hướng thượng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng vào thời thì Đức Phật có một vị tỳ kheo tên là Aritha đó, thì vị này trước đây là một cái người mà là chuyên về huấn luyện con chim ưng đó. Cái vị này là khi mà xuất gia rồi khởi lên cái bà ký, vị này mới nghĩ rằng Đức Thế Tôn, pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy đó, nó thật sự không phải mang đến cái sự thanh lương cho những cái người thực hành, và cũng không phải mang đến cái sự chướng ngại cho những người thực hành, mà ngược lại mang lại cái sự chướng ngại cho người thực hành. Thì khi mà thì cái Aritha đã có một cái suy nghĩ như vậy, rồi công bố cho mọi người, những cái vị tỳ kheo khác biết như vậy, thì những cái người mà có cái khuynh hướng theo tỳ kheo Aritha cũng như là tỳ kheo Aritha, thì cái tư tưởng hay là cái tri kiến đó nó bị lệch lạc, thì cái đó rất nguy hiểm và bị Đức Phật đã quở trách. Đức Phật đã quở trách tỳ kheo Aritha. Như vậy thì ở đây đó là một cái sự hư hỏng, đặc biệt là cái sự hư hỏng thứ ba ở đây là sự hư hỏng về tri kiến. Thì khi mà mình nói đến các bậc xuất gia đó thì là như vậy, có nghĩa là thấy, trước tiên là mình thấy ở trong những cái điều gì đúng đắn. Một là thấy bằng mắt, hai nữa là thấy trên cái quan điểm tri kiến, quan điểm tri kiến. Và cái quan điểm tri kiến này đó thì mình phải dựa trên cái kinh và luật của Đức Phật, để mình y cứ vào đó, mình căn cứ vào đó để mà mình có cái sự so sánh, hay là mình đó chiếu coi điều đó đúng hoặc là sai. Thì cái sự nghe cũng vậy, nghe ở đây được thẩm định trên cái tri kiến và được suy xét một cách rõ ràng. Rồi cái sự mà nghi cũng vậy, đối với cái nghi á, ở đây chúng ta thấy rằng là cái nghi á, mặc dù là khi nói đến nghi á, là nghi có thể là nghi trong cái thông thường, ví dụ như một người mà có cái nghi về cái chuyện này làm chưa, chuyện kia làm chưa, thì cái nghi đó là nghi thông thường. Hoặc là cái người này nghi là cái người kia đi đến đâu rồi, người kia làm cái việc kia đi đến nọ chỗ nào rồi, thì cái nghi đó là nghi thông thường. Nhưng mà cái nghi ở đây đó, cái nghi mà đặc biệt là nghi về Đức Phật, nghi về giáo pháp, nghi về tăng chúng, và nghi về trên cái pháp hành của mình, để rồi đánh mất đi cái niềm tin. Bởi chúng ta biết rằng cái trạng thái của cái nghi á, cái tâm mà nghi đó, nó là trạng thái phân vân, nó lưỡng lự, nó không thể quyết đoán cho điều gì. Và một khi mà cái điều đó nó đã sanh khởi lên á, cái nghi mà ở đây là nghi đặc biệt đó, tức là nghi mà phủ nhận đi cái ân đức của Phật, phủ nhận đi cái ân đức của pháp, phủ nhận ân đức của tăng, hoặc là nghi ở trên cái nghiệp báo luân hồi, thì cái nghi đó nó dẫn đến cái nguy hại cho chính mình. Mà mình cần phải, thứ nhất là phải có một cái trí tuệ để suy xét những điều đó, và chúng ta căn cứ cái điều đó trên kinh và luật, rồi chúng ta giữ vững cái niềm tin đó. Thì cái niềm tin đó phải đi đôi với cái trí tuệ, do cái sự hiểu biết của mình một cách đúng đắn, thì cái điều mà mình suy xét nó đúng. Thì ở trên phương diện của chư tăng là như vậy. Khi nói đến thứ hai nữa đó, là khi mà mình nói trên phương diện mà người Phật tử, trên phương diện của những người Phật tử, phương diện của những người Phật tử đó, thì ở đây đó, cái điều gì mình thấy mà tạo thành nghiệp. Ví dụ như ở trong kinh đó, có nói rằng á, cái điều mà mình không làm việc ác, nhưng mà mình vui với cái việc ác của người khác do cái sự thấy của mình, thì cái đó nó cũng là quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe được không? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi nói một chập đó, là chúng tôi cũng quên đó, là để cái mic nó xa chút, thì khi nào nhỏ quý vị quan hệ nhắc lại cho chúng tôi. Tại vì cái mic này nó thu âm rất là kém, nên là để xa chừng khoảng chừng một tấc là không thể nói được, 10 cm là không thể nói được, nói không thể nghe. Dạ, chúng tôi xin trở lại cái bài học hôm nay. Khi mà mình nói đối với người Phật tử, trên phương diện của người Phật tử, thì mình thấy cái điều gì, mình thấy cái điều gì mà có thể tạo ra cái nghiệp. Mặc dù là Đức Phật Ngài dạy rằng cái sự mà thấy đó đó, mà nếu như mà mình bây giờ mình nói trong cái đời thường, mình thấy những cái bình thường, thấy người này làm như vậy mà mình khởi cái tâm sân lên á, thì cái thấy đó đó, thật sự ra đó, cái mắt mình thấy đó, cái mắt mình thấy nó cũng là sự nhận biết mà thôi, nhận biết của mắt mà thôi, do có cảnh sắc, do có cảnh sắc. Rồi tai mình nghe đó thì do có cảnh thinh, cho nên mình mới nghe được. Và mình nghi nan cái này cái kia đó là do tâm của mình, và cái điều đó nó đã trải qua, cái điều đó nó đã diễn qua, và cái điều đó nó đang diễn đến, ví dụ như vậy. Thì bây giờ là khi mà mắt mình thấy mà mình vui ở trong cái việc ác của người khác. Bởi vì ở trong kinh điển mình nói rằng Đức Phật Ngài dạy rằng nếu như mà một người mà tuy rằng mình không làm điều ác, nhưng mà mình thấy người khác làm điều ác mà mình khởi lên cái tâm quan hỷ với cái việc ác của người khác á, thì mình cũng có thể mang nghiệp nữa. Cái tội mà cái từ tội mà ở đây muốn nói tức là khởi lên từ ở cái nghiệp. Bởi vì xưa mà cái tâm của mình á, mình chủ tâm, mình quan hỷ, vui vẻ, thích thú, hoặc là mình phấn khởi ở trong cái việc ác của người khác á, thì cái đó nó mình cũng có thể tạo nên cái nghiệp nữa, tạo nên cái nghiệp xấu nữa, cái nghiệp xấu nữa, chứ không phải, mặc dù là mình không phải là tự tay ra, tự tay mình làm điều đó, hoặc là không phải là tự miệng mình nói những điều đó, nhưng mà cái tâm của mình á, là tác tạo những điều đó do sự cố ý để mình vui theo cái việc ác của người khác. Cho nên ở đây đó, khi mà mình thấy đó, thì cái thấy đó đó thì mình xem rằng người ta làm điều ác như vậy thì mình có thể rằng một là tránh xa, hai nữa là mình đừng vui với cái việc ác của người khác. Mặc dù Đức Phật ngài dạy rằng ở đây đó, Đức Phật ngài dạy rằng cái sự chủ tâm là tác tạo nên cái nghiệp, tức là mình cố ý nó tác tạo nên nghiệp. Thì nhưng mà chúng ta có ba cái loại nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái thân của mình, mặc dù là cái thân của mình chưa hành động, lời nói của mình chưa nói ra, nhưng mà cái ý nghiệp của mình đã thỏa thích, vui thích hay là quan hỷ ở trong cái việc ác của người khác, thì cái đó nó cũng đã tạo nên cái nghiệp xấu rồi. Cái nghiệp xấu rồi, mặc dù là thân nghiệp của mình chưa tạo, khẩu nghiệp của mình chưa tạo, nhưng mà ý nghiệp của mình đã khởi lên rồi, khởi lên tạo cái nghiệp bất thiện rồi. Cho nên ở đây đó, cái thấy đó đó, dạ, cái thấy đó đó, mình cũng phải suy xét rằng coi cái điều mà mình thấy đó nó có đúng hay không. Một là nó phải đúng với sự thật, hai mà mình phải giữ cái tâm của mình, đừng để quan nghĩ trong cái việc ác của người khác do sự thấy đó. Sự thấy đó. Rồi cái sự nghe cũng vậy. Mặc dù là cái thấy đó, nó là cái giác quan mà chúng ta biết đó, là là nó là cái giác quan trực diện bằng chính cái mắt thấy của mình. Thì mình thấy nó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mũi chúng ta ngửi đó, thì nó chỉ tạo nên cái tâm của chúng ta nó không được thanh tịnh đó. Hoặc là lưỡi chúng ta nếm nó cũng không được thanh tịnh đó. Nhưng mà chúng tôi thấy cái điều mà thấy, cái mắt mình thấy nó có thể rằng tạo nên cái nghiệp rất là lớn chứ không phải là không. Cái sự nghe cũng vậy đó. Bởi vì cái nghe đó, chúng ta thấy rằng cái nghe đó, cái người mà nói một điều mà cứ cái điều đó nó có sai trái với sự thật mà được lặp đi lặp lại nhiều lần thì riết cũng có thể thay đổi cái tâm của người khác. Ví dụ như là cái điều đó nó không phải đúng là như vậy, nhưng mà nếu như một ai đó cứ đồn đi đồn lại, nhắc đi nhắc lại những điều đó, thì cái người mà nghe đó đó, cái người mà nghe đó họ có thể thay đổi. Dạ, họ có thể thay đổi. Ban đầu á thì họ chưa tin những điều đó, nhưng mà do mà được nghe tới nghe lui những điều đó, riết họ cũng hoang mang, riết họ cũng sinh nghi đó. Riết cũng sinh nghi, mà cái sinh nghi đó nó có thể là thay đổi đi cái sự thật đó. Thí dụ như họ không có làm như vậy, nhưng mà cuối cùng thì người đó họ nói tới nói lui. Ví dụ như ở bên Trung Quốc có cái câu chuyện mà bà Mạnh, chúng tôi nhớ không lầm là bà Mạnh Mạnh Tử đó, tức là nghe người ta đồn là con của mình giết người, mẹ của Mạnh Tử. Con của mình giết người mà cứ nghe đồn tới lui, mặc dù là bà là giáo dục dạy con rất là kỹ, nhưng mà rồi đó là bà cũng có trong tâm của bà cũng tin rằng con của bà là một người con đúng đắn, một người con hiền lành chất phác, chứ không phải là một người con hư đốn. Nhưng mà nghe người ta bên ngoài là đồn nói rằng ở ngoài chợ ông Mạnh Tử là đi giết người và chạy về nhà báo cho bà đang dệt khung cửi. Ban đầu như vậy đó, đang dệt cái khung cửi dệt vải đó, ban đầu thì bà không tin, nhưng mà rồi cứ rác người ta chạy vô người ta báo là con của bà giết người, rồi lát người ta chạy vô con của bà giết người, cứ nói như vậy riết rồi bà bỏ cái khung cửi chạy ngang luôn, rồi bà mới chạy ra chợ xem coi sự thật như thế nào. Cuối cùng thì trùng tên con bà, nhưng mà sự thật con bà không có giết người. Thì ở đây đó, tôi muốn nói cái điều mà mình nghe nó có thể tác tạo thành cái nghiệp do cái sự mà mình nghe tới nghe lui, cuối cùng tâm của mình, lòng của mình nghĩ như vậy, tin như vậy, thì cái điều tin đó nó không đúng với sự thật, nó cũng thể tạo nên cái ý nghiệp bất thiện, cái ý nghiệp bất thiện. Còn cái chuyện mà nghi ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng đối với một người Phật tử, ví dụ như mà mình nghi cái điều gì, cái nghi ở đây đó mình cần phải tìm hiểu cái sự thật của nó, tìm cái sự thật của nó, coi cái nghi này á, ví dụ như mà mình nghi ở trong pháp, nghi trong pháp, chúng ta trong cái yếu tố nghi đó, cái điều mà chúng ta nghi á, nghi không phải là chúng ta đánh bỏ hết hoàn toàn, phủ nhận hết hoàn toàn, mà chúng ta nghi để chúng ta tìm ra cái manh mối, tìm ra cái nguồn gốc của nó. Ví dụ trong một câu Phật ngôn, lời Đức Phật dạy như vậy, thì chúng ta phải suy tư. Suy tư rồi chúng ta năng học hỏi với cái các bậc thiện trí thức, các bậc mà có nhiều cái kinh nghiệm ở trong lời giáo pháp của Đức Phật, thì vị ấy sẽ giải đáp cho chúng ta, để rồi chúng ta sẽ sáng. Giống như bên ngoài người ta gọi là học thì phải hỏi. Do vậy thì cái nghi của chúng ta được đả phá là do chúng ta phải được học hỏi nhiều phương diện. Nhiều phương diện, hoặc là chúng ta nghe nhiều, hoặc chúng ta suy tư rất nhiều, thì chúng ta mới khóa được cái nghi đó. Cái nghi đó, đó nó có thể rằng là nếu như chúng ta không có một chỗ nào để y cứ, không có một cái điểm tựa nào để y cứ, thì cái nghi đó nó không có cơ sở. Và do vậy đó, cái nghi đó nó trở thành một cái mức độ mà gọi là lưỡng lự, không thể quyết đoán điều gì. Thì cái đó là cái nguy hiểm. Nhưng mà cái nghi để rồi chúng ta có thể mở mang ra, mở mang ra cái trí của chúng ta, mở đã phá được cái mà thằn thúc trong tâm của chúng ta, cái gút mắt ở trong tâm của chúng ta, thì chúng ta nên có những điều đó để cuối cùng là chúng ta mở ra được ở trong lòng của chúng ta, trong tâm của chúng ta là như vậy. Thì cái nghi này đó nó có thể rằng cần phải có, nhưng mà cái nghi mà để sinh ra cái nghiệp bất thiện, hoặc là cái nghi mà để phủ nhận hết tất cả những cái yếu tính, đặc biệt là nói đến cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, Pháp, phương pháp thực hành lời dạy của Đức Phật của chính mỗi người, và cái nghi về cái gì, nghi về cái nghiệp báo luân hồi sanh tử, thì cái nghi đó là cái nghi nguy hiểm, cái nghi nguy hiểm. Còn bây giờ khi mà mình nói đến tác tạo nghiệp đó, tác tạo nghiệp đó, thì khi nào mình có chủ tâm, mặc dù là cái chủ tâm đó thì chúng ta thấy rằng chủ tâm để hành động hay là chủ tâm để nói ra thì nó cũng đã tạo nên cái nghiệp rồi. Hoặc là tâm mình suy nghĩ bằng cái sự cố ý đó thì mình cũng có thể tạo nên nghiệp. Nghiệp đó có thể là thiện hoặc là bất thiện. Còn bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến cái việc mà ở trong kinh á, về phương diện mà cái gì mà chủ tâm mà để mình tác tạo thành nghiệp á. Ví dụ như có những người họ kiêng dè cái việc mà ăn uống rồi đó. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng phải ăn như thế này, ví dụ như trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì phải ăn chay, là ví dụ vậy. Thì cái việc mà một người mà ăn chay thì người ta chú trọng đến cái gọi là hình thức của nó. Hình thức của nó ở đây muốn nói đến là những cái thực vật, những cái thực vật. Nhưng mà rồi đó thì họ không chú trọng đến cái trên phương diện mà tâm lý. Tâm lý có nghĩa là tâm mà tác tạo thành nghiệp đó. Đức Phật ngài dạy rằng che tá na hăng phích ca quê tâm măng quá đam mí đó, này chưa tỳ kheo, nghiệp là sự chú ý đó, sự cốt chủ tâm đó. Thì ở đây đó là nếu như mà mình tác tạo, nếu như mà ở đây đó chúng ta thấy, ví dụ như là nói rằng ở trong ba cái điều mà thấy nghe nghi ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông á, có cái gọi là ba cái tịnh, tức là không thấy, không nghe, không nghi. Ở trong cái bài kinh Chi Hoa Cá đó, thuộc Trung Bộ Kinh đó, thì cái gì mà mình không thấy những điều đó cũng không tác tạo thành nghiệp, không nghe những cái con vật hay là những cái sinh vật nó sát hại, nó than đau khổ hay nó than khóc than chết, hoặc là mình nghi cũng không được. Mình nghi những cái điều đó, mình nghi thì cái điều đó nó không thể, mình nghi mà do mình mà cái vật thực đó có, hay là do mình mà cái con vật đó chết, ví dụ như vậy, thì cái điều đó nó không có nên. Cho nên là chúng ta thanh tịnh ở trong cái điều thấy để không tác tạo thành nghiệp bất thiện. Chúng ta thanh tịnh ở trong cái điều nghe để không thể tác tạo cái nghiệp bất thiện do nghe. Hoặc là chúng ta thanh tịnh ở trong cái sự mà lòng của ta, tâm của chúng ta bỏ đi, phá bỏ đi những cái sự nghi nan từ cái điều đó. Cho nên cái tâm của mình á chính là chính. Và cái tâm này nó có thể tác tạo thành nghiệp, nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Cũng như là ở câu pháp cú đầu tiên số 1 và số 2 đó, chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy rằng ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau. Ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói năng hay hành động, an lạc bước theo sau. Ví dụ vậy. Thì ở đây đó, cái việc mà ở trong Phật pháp đó, cái việc mà nghe nghi hoặc là thấy đó, ở trên ba cái phương diện này đó, thì chúng ta cũng cẩn thận. Cái gì mà chúng ta thấy để rồi sanh cái nghiệp thiện, thấy chúng tôi nghĩ rằng cái điều này nó cần phải, tức là cái tâm mình có thể sanh lên là những cái thiện nghiệp đó, thì mình nên cần phải thấy. Còn cái gì mà nghe mà chúng ta sanh lên cái thiện nghiệp đó, thì chúng ta nên cần phải nghe. Và cái gì mà nghi để là chúng ta đã phá được những cái mà gút mắt ở trong Phật pháp đó, trong lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta cần phải 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 xin cái nghi đó. Nhưng mà cái nghi mà để ngăn chặn hoặc là phủ nhận đi những cái ân đức của Phật, ân đức của pháp, ân đức của tăng á, hoặc là ân cái lý trong nghiệp báo sinh tử luân hồi đó, thì chúng ta bỏ cái nghi đó đi. Mà cái điều đó đó nó là cái nhân, mà cái quả do cái nhân, do cái quả của, do cái nhân của luân hồi cho nên nó tạo ra cái quả của luân hồi mà chúng ta có cái thân này. Thì ở trong cái bài này đó, thì thật sự ra chúng tôi nghĩ rằng là rất là rộng, nhiều cái phương diện khác nhau được trình bày, nhiều cái phương diện khác nhau. Nhưng mà do cái khả năng hạn hẹp của mình, thì chúng tôi xin trình bày những cái ý mà những gì chúng tôi được hiểu liên quan đến cái bài học này, chúng tôi xin chia sẻ đến đại chúng. Chúng ta sẽ được Chư Tăng, Chư Tôn Đức dành cái thời gian cho Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu rộng trên nhiều cái khía cạnh ở liên quan đến cái bài học này, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic trước khi dứt lời. Chúng con kính thành kính dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức, chiêu quả phước này đến quý Phật tử, quý thiền nam tín nữ, mong quý vị được an vui tấn quá. Bây giờ chúng tôi xin được phép xuống mic.
Sau chú kính trình để được Phật tử xin lỗi với ngài, xin lỗi với ngài quý vị, chúng tôi không có mà ở trước mấy giờ đã hơi tàu trễ một chút. Bây giờ thì xin quý vị Phật hiểu cho chúng tôi một chút. Hình như thì tàu tổ sư không có bạn ở trong rung phải không quý vị ạ? Hình như trường tổ sư không có mặt ở trong trong giờ tới. Chúng ta có đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tín, trường tổ Tự Quyền. Trước hết xin được hỏi trường tổ Tự Quyền, trường tổ Tự Quyền có mặt ở trước máy không?
Yeah.
Ở đây chúng ta nói về không thấy, không nghe, không nghi. Nó là một cái yếu tố mà để tự mình biết rằng khi mình làm việc đó là mình có phạm được tội, có phạm giới hay không. Nhất là trên phương diện nghiệp, mình có tạo nghiệp hay không. Có một câu hỏi người ta nói rằng cái không thấy không nghe đã đành rồi, nhưng mà cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm đó, mà nếu nó có vấn đề gì đó thì nó nằm ở trong cái nghi, tức là nghi, cái nghi nó nằm ở trong cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, thì tòa thượng quyền có đồng ý hay không. Ở đây chúng ta muốn nói là tại sao không nói hết cả năm thứ giác quan mà chúng ta chỉ nói thấy, nghe và nghi mà thôi, thì xin thỉnh cho tòa thượng quyền. Có lẽ thì tôi quyền không mà trả lời được. Mà trên cái điểm này xin được quay trở lại với Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân có thể giúp tôi trả lời câu hỏi này không? Hỏi Đại Đức Pháp Tân có nghe không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Dạ vâng. Để Đức Tân thì chúng ta thấy ở đây ấy, là để có cái cơ sở để mình nhận định đó là mình có lỗi hay có tội hay không có tội được. Mình dựa trên ba điều là hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc nghi. Nhưng mà tại sao chỉ có thấy, có nghe mà không có ngửi, không có nếm, không có đụng? Tức là không nói đến khứu giác, bị giác, xúc giác. Có người nói rằng cả ba điều đó nó nằm ở trong cái nghi. Thì Đại Đức Tân có đồng ý không? Cái thể Đại Đức Tân.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Thăm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Địa Huyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Vệ Tiến của Chư Tôn Đức. Kính chào cô tu nữ và thân chào Phật tử. Dạ, thì liên quan đến bài học hôm nay đó, thì chúng tôi xin được đóng góp cái ý của mình trong cái câu mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Thượng Tọa hỏi rằng căn cứ vào cái cơ sở nào để mà mình do thấy, do nghe, do ngửi, do thấy, do nghe, do nghi đó mà tạo thành cái tội, cái nghiệp đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó thì vì cái giác quan mà thấy đó, chúng tôi nghĩ là nó trực diện cái nghiệp. Bởi vì cái đó nó giống như là nó nặng đó, vì nó thô, nó nặng, nó thô. Ví dụ như mình cái tâm của mình nó sanh lên mạnh là nó từ ở cái thấy đó. Ví dụ như mình thấy ai đó làm việc gì mà không có hài lòng mình thì tự động tâm mình sân. hoặc là cái mình nhìn một cái người nào đó và khác phái thì mình tự khác phái thì tự động mình thích thú, thích thú. Giống như cái câu mà chúng tôi nhớ, cái câu người ta gọi là mắt em là bể quan cù á, từ ở cái nhìn đó đó, hoặc là người ta nói rằng là con mắt là cửa sổ của tâm hồn, cửa sổ của tâm hồn, thì từ ở cái nhìn đó đó nó có thể tạo nên mà trong dòng tâm thức của mình nó có thể ưa hoặc ghét cái tâm bất thiện, nó tác động, theo chúng tôi nghĩ là cái thấy đó nó tác động rất là mạnh so với cái ngửi và cái nếm. Hoặc là cái xúc chạm, cái xúc chạm thì nó khi nào gần thì nó xúc chạm bằng cơ thể, nhưng mà cái con mắt á, là trước tiên nó đã khởi lên cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó tác tạo thành cái dòng tâm thức của mình, mà nó ở trong cái chiêu cảm bởi chiêu cảm bởi nghiệp, hoặc là chiêu cảm bởi cái phiền não đó, do cái phiền não đó cho nên là nó sanh khởi rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ trong cái sự thấy. Rồi cái nghe đó, cái nghe đó nó cũng là cái điều mà chúng tôi nghĩ rất là quan trọng. Cái nghe đó nó, cái nghe đó thì cái nó cũng là tác động. Ví dụ như mà bây giờ mình nói là ngoài cái tâm mình suy tư ra thì mắt mà mình, khi mà mình ngồi thiền đó, cái mắt mình ngồi thiền thì thường thường là những người mà ngồi thiền đó là nhắm mắt lại để rồi tâm mình tập trung theo dõi trong cái đề mục mà mình đang theo dõi, nhưng mà lại là cái âm thanh từ bên ngoài nó vọng vào, nó vọng về, nó vọng về, có thể là những cái âm thanh mà nhỏ nhất, xa nhất cũng có thể lắng nghe những điều đó. Thì cái điều đó nó là hai cái giác quan mà chúng tôi thấy nghĩ rằng rất là tác động, nó tác động rất là mạnh để tạo nên cái dòng tâm thức mà chúng ta thấy rằng là do tập nhiễm của nghiệp và phiền não đó cho nên nó dễ sanh hơn. Nói như vậy không có nghĩa là các cái giác quan khác từ ngửi hoặc là nếm nó không có, nhưng mà nó cũng chỉ là những cái sanh khởi nho nhỏ, theo chúng tôi nghĩ là rất là nhỏ. Còn cái nghi này đó, cái nghi này nó thuộc về cái tâm của mình rồi. Dạ, cái tâm của mình rồi. Thì cái nghi mà chúng tôi nghĩ rằng như chúng tôi đã nói khi nãy đó, không biết là nó có hoàn toàn chính xác hay không, nhưng mà trong cái nghi của mình á, mà cái nghi gì mà mình để mở mang thêm cái tri kiến, cái trí tuệ của mình, thì cái nghi đó cần phải làm cho nó sáng, nó phát triển lên. Nhưng mà cái nghi để mà ngăn chặn cái thiện tâm của mình, cái nghi mà để nó đình đốn lại hoặc nó phân vân mà không biết đoán được một cái điều gì mà xem như cái điều đó chân chánh, thì cái nghi đó nó cũng thật là sự là cái nguy hại. Cho nên cả ba cái giác quan này đó, là chúng tôi nghĩ là ba cái cửa này nè, nó liên quan đến mắt thấy, liên quan đến tai nghe, rồi liên quan đến cái tâm của mình là cái nghi. Mà như chúng tôi đã nói là mình nghi Phật, là giác ngộ của Phật, hoặc là mình nghi đến cái công năng diệu dụng của Pháp, lời dạy của Phật, hoặc là mình nghi đến cái nhân quả luân hồi ở trong đời sống, thì cái nghi đó nó thật sự là nó cũng không phải để giải quyết những điều gì, mà chúng ta phải tin rằng điều mà chúng ta sinh tử luân hồi đó thì là do phiền não và nghiệp, mà như Đức Phật đã tuyên bố thì cái quả mà chúng ta có sống này đó là do cái nghiệp và phiền não mang lại. Cho nên là chắc chắn là chúng ta còn phiền não, còn nghiệp, còn tạo nghiệp thì chúng ta còn luân hồi, và còn khổ đau, hay còn luân hồi thì còn khổ đau. Do đó cái việc mà trước mắt thì chúng ta thanh lọc ở nội tâm, chúng ta tu tập về giới, chúng ta tu tập về định, chúng ta tu tập về tuệ, để rồi cái dòng luân hồi chúng ta sẽ giảm đi dần dần. Thì đó là cái cơ sở mà chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải phát triển. Còn cái điều mà chủ tâm để tạo thành cái nghiệp đó thì mình tránh đi những cái tâm mà cố ý, mặc dù là mình vui ở trong cái việc làm ác của người khác do mắt thấy hoặc là do tai nghe thì cũng không nên, không nên. Bởi do vậy đó thì mình vui theo với cái việc ác của người khác do thấy, do nghe, thì mình đã tạo thành cái ý nghiệp bất thiện rồi, chứ đừng nói tới cái việc hành động, cái hành động. Cho nên là ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng là mình tu tập làm sao để rồi mình ngăn chặn những cái tâm bất thiện là chính. Dựa trên cái cơ sở đó thì mình có thể được làm cho cái nội tâm mình nó tiến triển, nó phát triển ở trên cái sự tu tập của mình, thì điều đó là điều cần thiết. Còn những cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghi, chúng ta nghe mà nó sanh cái tâm bất thiện, hay là cái pháp cái pháp bất thiện nó tăng tăng trưởng dần lên đó, thì chúng ta cần phải 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 loại bỏ nó đi, hoặc là dẹp bỏ nó đi. Cũng như là sự tinh tấn của một người, tức là mình phải biết ngăn chặn những cái suy tư xấu, và mình phải kiếm tìm cách để loại bỏ cái suy tư xấu, cái tư duy xấu, và đồng thời là mình phải giữ gìn cái tư duy như thế nào gọi là tư duy thiện, hoặc là mình cần phải cho phát triển những cái tư duy thiện đó về niềm tin, về giới hạnh, hay hoặc là về tri kiến trí tuệ, hoặc là về về cái tri kiến của mình, thì mình cần phải phát triển những cái tri kiến đúng đắn để rồi cái thiện tâm của mình nó có vững chắc. Thì cái điều mà trong cái sự tinh tấn á, rất là cần. Cho nên qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này. Nếu mà điều chi chưa rõ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá, con xin được phép xuống nhé.
Để được pháp tình. Thưa quý vị, chúng tôi phải thưa rằng ngày hôm nay thật ra chúng tôi không khỏe lắm, tại vì hôm qua tối qua chúng tôi không ngủ cả đêm. Nhưng riêng đối với đề tài này, chúng tôi có nói với quý vị rằng nó rất là quan trọng. Và do vậy chúng ta sau lời để được pháp tình thì chúng tôi xin được dành thời gian để nói thêm từ những ngày một chút. Và chúng tôi hy vọng rằng ở trong sự đóng góp này sẽ ích ích cho quý vị phật tử đang nghe pháp trung trung thấy rằng đây là một điều rất là quan trọng mà chúng ta không thể không biết. Nói một cách đơn giản như vậy, thưa quý vị, cái chuyện mà cưỡng tội ở đây, nếu mà nói cho rõ gọi là cơ sở định tội, cơ sở định tội này không có ai khác hơn là chính bản thân mình có biết cái chuyện này hay không. Chúng tôi lấy một cái thí dụ thôi, rồi sau đó chúng tôi sẽ nói về những cái thí dụ khác. Nhưng mà cái thí dụ ở đây, ví dụ về sự sát sanh, một cái điều rất là tiếc là do cái văn hóa ngày nay mà người Phật tử Việt Nam ăn chay đó, chúng ta không có, do cái chủ trương ăn chay rất là phổ biến trong người, trong cái văn hóa Việt Nam, nghe Phật giáo Việt Nam đó, do đó người Phật tử hầu như là chỉ dẫn đến một kết luận rất là đơn giản, đó là hễ ăn chay là không sát sanh, mà hễ không ăn chay là sát sanh. thật sự đó, nói như vậy là tại vì có một số người không nắm được cái chi của Phật pháp, và đồng thời có nhiều khi chúng ta lại vẽ vời, chúng ta nói thêm những nữa. Ví dụ như mình nói rằng mình không sát sanh có nghĩa là mình không có giết, và cũng có nghĩa là mình không sát sanh giết, mà mình phải cản người khác để đừng giết. Cái đó mới là di giới không sanh, thật ra không phải vậy. Chúng ta nói đến hai phương diện của cái giới sát sanh. Trước nhất là một phương diện là tự mình làm, và phương diện thứ hai là người khác làm. Người khác làm có nghĩa là người khác mình dạy cho người khác, hay là người khác mình khen, mình khuyến khích người khác, hay là người khác khen và khuyến khích để mà mình làm người sát sanh. Hoặc giả là mình ra lệnh cho người khác, hoặc là người khác ra lệnh cho mình. Hoặc giả là mình vui theo cái hành động sát sanh của người khác, hoặc là người khác họ vui, và mình làm sao cho người khác họ vui là hành động sát sanh của mình. Thì cái chuyện mà nói lời hay là ca ngợi, hay là ra lệnh, hay là hướng dẫn, hay là sai bảo để làm, thì cái đó đều là nghiệp sát hết. Và riêng về cái giới mà gọi là tự mình làm đó, thì nó có năm chi phần. Năm chi phần đó là thứ nhất là cái đối tượng của gọi là sát sanh đó phải là một con vật có thức tánh, và một con vật có thức tánh ở đây đó, tức là cái con đó nó còn sống, thì gọi là tính là một con vật thực tập. Thứ hai đó là mình có cái tác ý, mình có cố ý, có tác ý để mình giết. Dạ, có tác ý, tức là cái ý là muốn giết. À, điều thứ ba đó là cố sát hay là mình ra sức để mình giết. Dạ, nhưng mà xin lỗi quý vị là khi chúng ta nói về con vật có thức tánh thì chúng ta còn phải thêm một cái chi thứ hai đó là mình biết con vật có thức tánh rồi mình có ý giết, nhưng mà mình phải ra sức mình giết. Dạ, muốn giết rồi cố sát, rồi sau cái cố sát chi thứ tâm là con vật đã chết vì cái sự cố sát đó, thì cái đó chúng ta mới gọi là một hành động sát sinh. Thì bây giờ chúng ta lấy ví dụ là một người Phật tử đi đến nhà một người bạn, một người bạn mà ở cái nơi hẻo lánh hoàn toàn, nơi đó không có siêu thị, nơi đó cũng có thực phẩm ở bên ngoài, và ở trong nhà họ nuôi gà, thì tự nhiên là nghe cái tiếng người ta nói rằng con đi cắt cổ gà, nắm bắt cái sôi lên để nấu cho khách, cái đó cũng chờ là chúng ta nghe, hay là mình ngồi đó mà mình nghe người ta nghe cái tiếng con gà nó bị cắt cổ nó kêu, cái đó gọi là nghe. Và mình thấy đó là mình thấy người ta đi bắt gà, người ta thấy con gà, người ta thấy. Nhưng mà nếu không có nghe, không có thấy đó, nhưng mà mình ghi là ở giữa đồng không mong manh, ở nơi xa xôi này đâu có siêu thị, ở nơi xa xôi này làm gì có thức ăn sẵn như vậy, mà bây giờ có thịt gà dọn lên thì chắc chắn người đó họ đã giết gà cho mình ăn. Thì cái đó gọi là nghi. Nếu mà thấy mà vẫn ăn, nếu mà nghe mà vẫn ăn, nếu mà nghi mà vẫn ăn, thì cái đó gọi là phạm tội. Cái đó gọi là một cái sự liên đới trên phương diện nghi báo. À, thấy, nghe và nghi. Thực ra về điểm này thì chúng tôi phải nói rằng cái nghi ở đây nó khác với cái chữ hoài nghi mà chúng ta thường nói như là hoài nghi tâm thế, hay hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng. Cái này nó có liên quan đến sự hoài nghi đó. Cái nghi này đó là cái chuyện đó nó có một cái dấu hiệu bất ổn, nó có một cái gì đó mà chúng ta dựa trên cái sự hiểu biết thường thức của mình là nó không có lý, và nó xảy ra như vậy nó bất ổn. Chúng tôi lấy một ví dụ là có người nào đó họ rất là nghèo, họ là người bình thường, mà họ đem đến họ bán cho chúng ta một cái iPhone rất là rẻ, bán rất rẻ, thì mình nhìn người đó, người này không thể có cái iPhone được, và tại họ bán rất là rẻ cho mình, thì mình có quyền nghi là cái iPhone này có lẽ là họ lượm của ai đó, hay là họ ăn cắp của ai đó, hay là phi pháp, mình không có nên mua. Cái đó chúng ta gọi là nó nằm ở trong cái sự nghi ngờ của chúng ta, thì chúng ta không có làm. Dựa trên ba cái cơ sở thấy, nghe và nghi đó, thì chúng ta mới xác định được rằng cái quyết định của mình đó, là quyết định có tội hay không có tội. Chúng tôi nói một cách khác là có một người nào đó họ vào chùa, họ cúng cho chùa một số tiền, mà mình hoàn toàn mình không biết người đó là ai, và mình hoàn toàn mình cũng không có cái sự kiểm chứng là người đó xuất thân từ thế nào, họ chỉ là Phật tử thập phương, họ vào chùa họ cúng số tiền thôi. Thì ngay cả cái đồng tiền của người đó cúng là đồng tiền phi pháp, như là ăn hối lộ, như là lường gạt người khác, như là làm ăn phi pháp, thì mình không có liên lụy. Không liên, tại sao không có liên lụy? Là tại vì mình không thấy, không nghe và không nghi. Là tại sao cái chuyện mà họ ăn hối lộ đâu mình đổ tiếp, mình cũng không có nghe, và mình cũng không có cái lý do gì để nghi. Chẳng lẽ ai đến chùa mình cũng nghi hết? Thật ra như vậy đó, giờ là mình hiểu được cái tác ý của mình, và mình hiểu được ý như vậy là mình không có tội. Bây giờ này thì mình nên biết ở trong nhiều trường hợp. Thưa quý vị, nó cũng có một cái chuyện nữa mà chúng tôi nói là Nếu một người Phật tử mà biết đạo đó, mình đi về một các quốc gia Á Châu, nhất là Trung Hoa, như là ở Trung Hoa đó, mình vô trong nhà hàng mình sẽ không có ăn cá. Là tại vì sao? Là tại vì cái con cá họ đem lên rất là tươi và thường thường đó. Ngoài trừ cá biển thôi, có một số cá đó, họ rộng ở trong nước. Và trong trường hợp mình thấy là mình nghi thì mình sẽ không ăn cái đó. Mình chỉ ăn cái gì mà thật ra mình nghĩ là nó đã chết rồi. Ăn cái gì đó mình không thấy, không nghe, không nghi là họ giết. Vì cái sự order trực tiếp, vì mình gọi cái món đó họ giết cho mình. Cái đó gọi là không thấy, không nghe, không nghi. Chính cái thấy, cái nghe và cái nghi đó, nó tạo nên tác ý. Thấy mà vẫn làm, nghe mà vẫn làm, nghi mà vẫn làm, thì cái đó gọi là mình có liên đới. Dạ, mình có cộng nghiệp và mình có phạm tội nếu mà thấy, mình nghe. Cái chuyện mà nghi mà vẫn làm đó, nó là một điều tế nhị hơn là cái thấy, cái nghe. Cái nghi là cái chuyện mình không biết nó sao, nó như hương như thật. Nhưng mà nếu mà mình nghi ngờ thì tốt hơn là được làm. Dạ, nghi ngờ là được làm, tại vì mình làm thì cái đó là ở trên phương diện luật pháp. Bây giờ đó, và cũng như là cái chuyện đó là chuyện khả nghi hay là bán tính bán nghi, nhưng mà mình vẫn quyết định vẫn làm, thì thưa quý vị, trên phương diện nghiệp đó, nó vẫn có cái quả của nghiệp, chứ không phải là không có quả của nghiệp. Bây giờ chúng tôi đề cập đến sang một cái chuyện khác. Khi chúng tôi nói điều này đã có nhiều vị không có, có thể là không có đồng tình, là tại vì thỉnh thoảng chúng tôi có nghe một vài vị nói như vậy, là những người ăn mặn dù là ăn tâm tình dục thì cũng sát sanh. Những người ăn mặn ăn tâm tình dục cũng sát sanh, tại vì mình không trực tiếp, nhưng mình gắn với sát sanh, gọi là mình gọi là sát sanh. Thì thật ra quý vị ăn chay đó thì chịu đó, chúng tôi rất là khuyến khích. Nhất là vấn đề sức khỏe thì ăn cũng tốt, ăn không cái chuyện mực nào đó như biển cả ăn tốt. Nhưng mà nếu như vậy, chúng tôi lấy ví dụ là quý vị một tháng ăn 8 ngày chay, còn lại 22 ngày không ăn chay. Và khi ông không ăn chay đó, không ăn chay mà mình nghĩ rằng mình đang sát sanh đó, và mình đang sát sanh trong 22 ngày mình nghĩ là mình sát sanh đó, thì cái mặc cảm đó nó không có tốt cho chúng ta. Cái mặc cảm không có tốt. Nếu thà là một người mà suốt cả 30 ngày trong một tháng họ đều ăn tâm tình dục hết, tức là họ đi mua cái gì mà con vật đã chết, họ ăn con vật đã chết sẵn rồi đó họ ăn, thì nó vẫn tốt hơn là một tháng họ ăn 8 ngày rồi những ngày còn lại họ nghĩ thôi, hãy không ăn chay thì sát sanh, thì cái đó không có tốt. Thế nên người Phật tử phải hiểu cái điểm này. Cái chuyện mà mình mua con vật sống hoặc con vật chết, hai cái đó khác nhau chứ nó không giống nhau. Và mình bảo rằng hai cái đó nó giống nhau thì rất là nguy. Và khi mà nói tới cái nghiệp trực tiếp và gián tiếp thì nó còn có một chuyện này nữa, là quý vị biết là một cái thước vải mà chúng tôi gọi là tơ lụa đó, tơ silk mà mình mặc đó, là người ta phải biết bao nhiêu con tầm khi mà luộc những cái kén lên. Chúng tôi không biết giải thích như thế nào, nhưng mà khi con tầm nó nhả tơ, nó nhả cho bằng cái kén, con tầm nó kén, khi mà người ta muốn lấy cái tơ đó, thì họ phải đem cái kén nó hồi luộc lên chứ. Thì nếu mà chúng ta nói cho chính xác thì một cái thước vải tơ như vậy đó, là người ta nhất chắc không biết bao nhiêu con tầm để có được biết tơ đó. Và rồi quý vị có biết cái kim gương mà mình xài đó, thật ra ít có người nào biết được là đằng sau những viên kim gương hộp xoàn đó là bao nhiêu cái nước mắt và máu của những người đi đào mỏ. Chúng tôi kể quý vị nghe là nếu mà mình đọc những cái bài mà họ viết về chuyện khai thác kim gương đó, thì mình sẽ rất là dễ sợ. Trời rất là lạnh thưa quý vị, nhưng mà những người họ khai thác mỏ đó, họ không có, đôi khi buổi chiều buổi tối họ đào, họ dần người trong nước đó, họ không có được mặc quần áo bình thường như chúng ta để đủ ấm, mà họ chỉ có một cái một cái một cái một cái kiến phải rất là nhỏ để che cái bộ phận sinh dục của họ thôi. Ngoài ra họ phải gọi là cần tuổi, anh dùng cái chữ cần tuổi như vậy để họ khai thác. Tại vì người ta sợ rằng khi họ khai thác mỏ đó, họ chỉ nhặt một viên kim cương nhỏ, họ giấu vào trong người của họ. Và khi họ đi rời cái mỏ đó, họ kiểm soát rất là kỹ. Và dĩ nhiên là có những người khi mà họ khai thác thì họ tham lam đó, họ tham lam rồi họ cất đi cái gì đó, không có cách cất riêng của họ. Và khi biết được đó thì họ bị tra tấn, bị đánh đập. Chúng tôi đọc cái gì chúng tôi đọc cái bài viết của tờ báo Time mà về cái việc khai thác hầm mỏ đó, thì chúng tôi phải nói rằng cái việc khai thác kim cương và quặng mỏ kim cương đó là một ở trong những cái góc tối của lịch sử nhân loại. Một cái kim cương như rất là đẹp mà đeo ở trên mà rất ưa chuộng thì nó bao nhiêu là máu nước mắt. Thì có thể nói thưa quý vị, những cái nghiệp mà chúng ta làm ở trong đời sống và vô số những nghiệp mà chúng ta làm mình liên hệ, nhưng mà nó ở cái mức độ vừa phải. Ngày xưa đạo Bà La Môn đó, nhưng mà đạo Niên Thiền Tử họ có một cái đôi khi có quan niệm mà các vị tu sĩ thôi, không phải là người cư sĩ của họ. Các vị tu sĩ là họ phải bịt một cái miếng khăn ở trên mũi để họ nói họ hít vào sợ hít con này con kia thôi nó chết, hay là họ đi thì họ cầm cái chổi thì họ quét ở phía trước, tại vì họ sợ là có con mèo này cũng như mình dám đập nó chết đi. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng về điểm này thì chúng ta phải hiểu cái mức độ tương đối. Cái mức độ tương đối là như vậy, là mình đi thì quý vị mang giày, quý vị đi thì chắc chắn thế nào cũng có dẫm đập. Chúng ta lái xe thế nào cũng biết con này con kia. Và ngay cả cái rau mà chúng ta ăn, người ta nói rằng mình ăn rau mà bình thường như người mình thì một năm mình giết khoảng chừng 2 kg côn trùng, mình đốt khoảng 2 kg côn trùng, thì ở trong rau nó vẫn có côn trùng. Và khi người ta làm nó chứ không phải là họ không sát sinh. Thật ra ở đây đó, một người nên ở cái mức độ vừa phải. Ví dụ như mình nói rằng mình không ăn rau thì mình không giết những côn trùng, mình không ăn rau ta không làm này làm kia, thì mình nghĩ như vậy nó có tất cả tuyệt đối, thì đạo Phật không nói tuyệt đối như vậy. Đức Phật này ở đây đó, nếu mà chúng ta đọc vào cái chúng ta đọc vào cái chữ mà thấy nghe và nghi, thì chúng tôi phải kết luận với quý vị một có một từ mà để nói về điểm này, đó là trực tiếp. Trực tiếp chứ chúng ta không có tính sự gián tiếp được. Và nếu nói gián tiếp thì ai cũng có tội hết, quý vị. Gián tiếp ai cũng có tội hết. Như cái ở trong chùa đó, mà cái trống mà chúng ta mà làm bằng da con này con kia thì nó cũng có tội. Thế là mình mặc đồ da con này con kia cũng có tội, chứ phải là chờ cái riêng mình ăn không. Nên khi mà nói tới cái nghiệp thì nói đến 3 yếu tố mà chúng ta thấy rõ tại đây, tức là cái yếu tố của tác ý. Tác ý ở đây là gì? Dạ. Nếu quý vị đọc bộ giới sắc căn đó là có 5 chi. Con vật có thức tánh. Biết con vật có thức tánh. À, cái biết là biết con vật có thức tánh. Tức là mình nói một cái trực tiếp đó là con vật có thức tánh mà mình phải biết. Có ý giết. Có ý, tức là có ý là mình sẽ đọt mạng nó, mình sẽ giết nó. Ra sức hay là cố sát. Cố sát có nghĩa là có ra sức để mình giết con vật đó. Rồi cái chi phần thứ 5 là con vật đã chết vì cái sự cố ý đó, đủ 5 chi phần đó thì mới gọi là sát sinh. Thật ra khi một người mà họ không hiểu về luật pháp và đồng thời mà họ cũng hiểu tội đó, thì họ không có thấy được ở trong luật pháp đó, nó có những chuyện nó đòi hỏi cái sự trực tiếp và nó đòi hỏi cái sự hiểu biết của người đó. Khi mà ra tòa quan trọng lắm, có những việc làm mà mình biết mình có tội và có những cái mà mình không biết mình có tội. Nhưng mà thường ở trong trường hợp này quý vị thấy rằng biết con vật có thể tánh, có ý giết và cố sát. Và có ý giết và cố sát, 3 cái chi ở giữa đó. Và chúng tôi lặp lại là nó phải đủ 5 điều mới gọi là sát sanh, là con vật có thức tánh. Mình phải biết con vật có thức tánh, mình có ý giết và ra sức để mình giết hay là cố sát. Và sau cùng là con vật đã chết vì cái sự cố sát đấy đó. Thì cả 5 chi phần đó mới tính là gì? Mới tính là một hành động sát sanh. Tại đó khi chúng ta nói thường là chúng ta nói không có cơ sở. Cái ở đây đó, khi mà chúng ta nói là cái chữ mà chunara quá thú, Cho nên tha cách thú tức là cái cơ sở để mà định tội, hay là cái cơ sở để mà buộc tội đó, thì cái cơ ở đây chúng ta nói buộc tội là định tội ở đây, cơ sở định tội ở đây nghĩa là bản thân của mình biết là mình làm việc đó có sai hay không. Thì chúng ta đã nói về một việc là trực tiếp, thứ hai là chúng ta nói về là cái biết của mình, và điều thứ ba là thứ biết tự mình mà biết. Cái chuyện mà thấy, nghe và nghi sẽ không ai biết cho mình hết. Thì thông thường cái sự cáo buộc giữa người này và người kia đó, nó mang tính chất là ngoại nhân. Như trường hợp là mình có nghi hay là mình không có nghi thì đâu ai biết. Vì vậy đó, ở trong cái sự thực hành giới này đó, hay thực hành điều này đó, là phải tự mình biết cái đó là sao. Chứ mình không thể để cho người khác họ quyết định gì cho mình. Họ nói mình là cái chuyện đó anh làm đúng hay chuyện đó anh làm sai, chuyện đó mình không quyết định được. Thưa quý vị, chúng tôi có một việc rất phải giải quyết ở đây đó. Chúng tôi sẽ nêu một câu thảo luận rồi thỉnh Chư Tăng thảo luận khoảng chừng vài phút nữa. Khi Chư Tăng nói xong, chúng tôi trở lại, chúng tôi sẽ nói tiếp tục điều mà chúng tôi đang nói với quý vị. Không biết là đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có bạn ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính có bạn ở trước máy thì xin đại đức Pháp Tính có thể cho biết. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính, khi mà chúng ta nói về nghiệp đó, thì Đức Phật Ngài chỉ rõ là Chetana, tức là tư. Tư ở đây tức là chúng ta nói là chủ trương hay là chủ tâm. Chetana tức là chủ tâm hay là chủ trương. Nhưng mà cái chủ trương và chủ tâm này á, mà chúng ta nói rõ là chủ trương cái gì. Thí dụ như là mình chủ trương là trồng lúa, đó là chủ trương. Hay là giết rầy, trồng lúa phải giết rầy. Mà mình giết rầy nó là điều tự nhiên thì cái nào gọi là chủ trương. Và chúng ta nghe câu chuyện là có một người, họ có cái tác ý, họ bắn cái hoa mà trong hoa có con sâu. Họ không biết con sâu chết mà bị nghiệp. Thì như vậy phải chăng là muốn đặt một câu hỏi giản dị hơn ở tại đây là phải chăng là tất cả những cái chủ trương nó đều có cái, nó có cái quả phải không? Và sư Pháp Tính có thể nói về cái quả của nghiệp trực tiếp và nghiệp gián tiếp. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau khi câu trả lời của đại đức Pháp Tính.
Sa thú, con kính tri ân thượng tọa Nhất Đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, để được tự quyền, để được Pháp Tăng, để được Minh Thành, để được Pháp Hương, để được Huệ Tiến cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thính nữ. Kính thưa quý vị, như câu thảo luận của thượng tọa đã nêu lên đó, thì những cái sự chủ trương ở trong cái đời sống của mình đó, nó có rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải phân biệt rõ thì chúng ta mới biết được cái nào nó tạo nghiệp và cái nào nó không tạo nghiệp. Thí dụ như quý vị thấy rằng như hồi nãy đã có đề cập đến, một người người ta trồng rau hay là một người người ta làm ruộng, thì ở trong cái sự mà trồng rau mình phải làm cho tơi đất hoặc là mình xới đất lên á, thì lúc đó thì có rất là nhiều côn trùng nó sẽ chết. Nhưng mà ở đây chúng ta không có cái sự cố ý đó, chúng ta không có cái sự cố ý đó, thành ra lúc đó chúng ta không có mang cái nghiệp sát sanh, hoặc là chúng ta không có phạm cái tội là sát sanh. Hoặc là đối với những người làm ruộng đi, những người làm ruộng thì người ta muốn trồng lúa để mà thu hoạch, thì lúc đó người ta cày cấy ruộng, nhưng mà chứ không phải là người ta có cái ý muốn là giết những cái con sâu bọ đó, thì thành ra đó khi mà cái người đó làm như vậy đó, thì không có bị phạm vào cái tội sát sanh. Còn nếu mà chừng nào giả sử như cái trường hợp đó, những người nào ví dụ như người ta làm ruộng nhưng mà người ta biết rằng ở đây nó có sâu bọ rất là nhiều, người ta cày cấy để mà cho nó chết luôn, mình làm phân ở trong cái mảnh đất này luôn, thì lúc như vậy á, cái người mà có sự cố ý như vậy thì người đó sẽ phạm vào cái tội sát sanh. Nếu mà chết nhiều côn trùng hoặc là những con côn trùng á, mà nó lỗi lớn lỗi nhỏ thì cái tội cái phạm giới sát sanh nó nặng hơn nhiều. Cái điều này á thật sự ra nó khi mà mình học về A Tỳ Đàm hoặc là mình học kinh của Đức Phật á, mình học kỹ á, thì mình sẽ biết rõ về cái điều này. Chúng ta thành ra cái điều này thật sự ra nó ở trong cái đời sống mình á, mình gặp phải những cái điều này nó rất là nhiều quý vị. Thí dụ như bây giờ chúng tôi nói về một người bác sĩ đi, một người bác sĩ mổ những cái chứng bệnh ở trong ruột, ở trong gan, rồi ở trong phổi hoặc là ở trong gan vân vân, thì nó có rất là nhiều vi khuẩn, nó có rất là nhiều vi trùng hoặc là vi khuẩn. Có người thì người ta cho rằng những cái đó nó chưa thành chúng sanh, nhưng mà cái điều này nó chưa chắc quý vị, nó chưa chắc. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà nó mà biết đau hoặc là nó mà biết né tránh, lẩn tránh vân vân, thì lúc đó nó là một cái chúng sanh có thức tánh rồi. Nhưng mà ở đây á, kính thưa quý vị, bác sĩ có phạm vào cái tội sát sanh hay không? Bác sĩ có phạm vào cái tội sát sanh không? Nếu mà bác sĩ nào mà với một cái sự chủ tâm là giết những con vi trùng đó, thì lúc đó mà những con vi trùng đó là có thức tánh đàng hoàng, thì cái vị bác sĩ đó sẽ phạm vào cái tội sát sanh. Còn nếu mà cái người bác sĩ nào mà người ta có cái sự cố ý hoặc là người ta có sự chủ tâm để mà người ta trị cái bệnh đó, cho bệnh nhân được lành bệnh, được khỏi bệnh, được hết bệnh, thì trong cái trường hợp đó là chưa có phạm tội sát sanh, là chưa có phạm tội sát sanh. Thành ra đó, nếu mà chúng ta nắm được là nó kỹ, hoặc là chúng ta nắm cái điều mà để mà luận tội hoặc là cử tội cho nó kỹ á, thì chúng ta sẽ hiểu được và chúng ta tránh được những cái sự hối hận ở trong cái cuộc đời này. Ví dụ như quý vị thấy rằng rất là nhiều người nội trợ ở trong một cái đời sống thường ngày đi, quý vị thấy rằng quét nhà, quét sân, lau bàn, vân vân, làm rất là nhiều việc, thì những con kiến hoặc là con này con kia nó chạy tới chạy lui, chúng ta vô tình chúng ta giết nó, thì cái điều này hỏi mình có phạm tội sát sanh không? Thì kính thưa quý vị, mình cứ căn cứ ngay chỗ cái câu Phật ngôn chê tánh a hằng thích ca quy căm măng quá đa mí. Khi nào mà chúng ta có sự cố ý, chúng ta có sự tác ý, thì lúc đó nó sẽ thành nghiệp. Còn nếu mà chúng ta do mình lau nhà hoặc là do mình quét sân rồi đó, thì cái điều này nó không có không có phạm tội. Bây giờ là chúng ta ở trong cái hậu sớ giải của Thắng Pháp Tập Yếu Luận, ở trong có một cái đoạn mà ngay chỗ cái nói về cái tội sát sanh, quý vị biết rằng có một cái trường hợp như vậy nè. Ví dụ như là có một cái con cò nó đậu ở trên lưng một con bò, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Cảm ơn quý vị. Kính chào Phật tử Giác Hiền. Ở đây thì chúng tôi cũng biết cái âm thanh của chúng tôi với cái mic của chúng tôi chắc rất là tốt, sẽ bảo đảm, nhưng mà tại có người ta nói rằng hết nghe. Quý vị biết rằng ở trong cái sớ giải, hậu sớ giải của Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, có cái đoạn mà nói về cái tội sát sanh á, có cái trường hợp này nó không thành tội quý vị. Ví dụ như là có một cái con cò nó đậu ở trên lưng một con bò, thì cái người thợ săn á, nhắm để mà bắn con cò, nhưng mà nhắm hay sao mà nó không trúng con cò mà nó lại trúng con bò, thì lúc đó con bò nó chết, nhưng mà cái người nó chưa phạm tội sát sanh nữa quý vị. Cái người đó chết, cái con bò đó nó bị chết do cái người thợ săn nó bắn, nhưng mà chưa có phạm tội sát sanh. Tại sao vậy? Tại vì cái người thợ săn nó nhắm con cò, nhắm con cò mà tại nó không có chính xác là nó lọt xuống là nó trúng ngay chỗ cái con bò, thành ra con bò nó chết. Nhưng mà người thợ săn không có bị phạm tội sát sanh, do tại vì không có cố ý, chưa có cố ý. Thì có người ta hỏi vậy thì cái điều đó làm sao? Cái người thợ săn nó đó không phạm tội sát sanh, nhưng mà bị cái gì, có bị cái gì hay không? Thì kính thưa quý vị, có bị cái gì? Bị cái sự quan trái với con bò đó, bị coi cái sự quan trái với con bò đó. Tại sao vậy quý vị? Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp người ta cầm nhang, ví dụ như người ta đi vào chùa đi, người ta đốt nhang, tại vì chen lắng quá chừng đi, thành ra khi mà người ta lắng tới người ta đốt nhang người ta cắm nhang vô lưng hương mà không chừng lúc đó nó xỉa vào một cái áo của ai đó, làm cho người ta phỏng. Thì thật sự ra cái người này không có cố ý, nhưng mà cái người mà bị phỏng thì sao quý vị? Người ta sẽ chửi mình. à, chữ cái người mà à, vô tình đó à, hoặc là có thể người ta nóng quá người ta đấm à, người ta nóng quá người ta đấm luôn cái người đó à, thì cái đó gọi là cái gì quý vị à, quan trái à, cái quan trái lẫn nhau à, mình không cố ý nhưng mà chúng sanh nó do chúng sanh nó bị cái hành động của mình nó à, nó đụng đến như vậy làm họ đau hoặc là làm hư trái đầu họ thành ra có thể họ chửi hoặc là họ đấm mình à, thì trong lúc đó có quan trái với nhau à, cũng vậy cũng như cái trường hợp chúng tôi nói à, cái người thợ săn người ta nhắm ngay chỗ cái con cò mà nó đậu ở trên lưng con bò à, nhưng mà bắn không có chết con cò mà à, chết con bò thì trong cái trường hợp đó nó à, không có phạm về cái tội sát sanh, không có phạm cái nghiệp sát sanh, nhưng mà à, do làm chết con bò như vậy à, thì lúc đó có quan trái à, nếu con bò đó nó chết rồi mà nó sanh thành giả so nó à, nó đủ tầng lực thì có thể là nó sẽ hại mình à, còn nếu mà nó sanh vô một cái lồi à, một cái bào thai của một cái chúng sanh nào đó à, một cái ví dụ như sanh vô à, bào thai của loài người à, hoặc là à, sanh vô à, bào thai của một con bò khác vân vân à, thì nó không có cái cơ hội à, nó không có cơ hội để mà mình nó làm hại là cái người thợ săn đó. Thì khi nào mà nghiệp quả à, nó đầy đủ à, điều kiện đầy đủ nhân duyên nữa à, thì lúc đó thì những chúng sanh này sẽ gặp nhau à, để mà à, có sự quan trái lẫn nhau nữa à, thành ra đó ở trong khi mà mình học ở trong lực á, à, hoặc là những cái chi phần của sát sanh á, à, các ngài chú giải á, à, các vị à, trưởng lão ở trong cái thời cận đại này các vị à, thí dụ rất là kỹ à, rất là kỹ cho chúng ta biết à, các vị trưởng lão còn thí dụ luôn ở trong cái thời kỳ mà chiến tranh cũng vậy. Cái điều này á, nó làm cho có nhiều người lính á, người ta bị cũng như là người ta bị cái sự hối hận à, hoặc là người ta bị cái sự hoang mang. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, ở trong các bài à, thí dụ rằng có một cái trường hợp nữa, ở trong cái thời chiến tranh á, ở trong cái thời chiến tranh á, thì quý vị thấy rằng có những người lính người ta bị à, những phát đạn nó trúng vào người ta rồi à, người ta chết rồi, nhưng mà cái lúc đó thì sao vì cái chớn mà người ta đang chạy á, nó vẫn còn, thì khi mà chạy gần đến cái người lính đó đó à, người lính kế đó nữa thì người lính đó hoảng sợ quá thành ra mới chém à, đứt đầu cái người mà à, đang còn cái chớn để mà chạy. Thì vậy thì ai phạm tội sát sanh, ai phạm tội sát sanh quý vị, thì cái người nào mà bắn làm đứt à, mạng quyền à, người nào mà bắn chết cái người lính đó à, thì cái người đó phạm tội sát sanh. Còn cái người mà người ta chém à, cái người lính mà còn cái chớn để mà chạy á, thì cái người này không có phạm tội à, không có phạm tội sát sanh. Thành ra quý vị thấy rằng cái này à, giải thích rất là rõ à, rất là rõ. Vậy thì trong cái trường hợp này á, chúng ta lấy ở ngay chỗ nào là nó chắc ăn quý vị? Chúng ta cứ y cứ theo cái câu Phật ngôn à, Đức Phật đã dạy chê ta na ha thiết ca quê tâm măng quá đa mi, có nghĩa là à, cái sự chủ ý, cái sự cố ý à, là gọi là lúc đó mới gọi là có cái sự tạo nghiệp. Còn nếu mà khi mà chúng ta không có chủ ý, chúng ta không có cố ý á, thì nó không có tạo nghiệp à, nó không có tạo nghiệp. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng đó là nó cũng tạo một cái sự quan trái à, nó tạo một cái sự quan trái. Mà quý vị biết quan trái rồi á, thì đến một lúc nào mà người ta có đầy đủ điều kiện à, đầy đủ cơ hội đó, thì nó sẽ à, nó sẽ tìm cái cách để mà nó hại mình. Cũng như chúng tôi đã thí dụ cho quý vị nghe cái trường hợp mà những người mà người ta đi chùa, đi đình, đi miếu, người ta chen lắng để mà người ta thắp nhang à, khi mà chen lắng đó, thì thật sự ra người ta không có cố ý à, để mà làm trúng người khác. Người ta chỉ mong sao người ta cắm nhang xong để người ta đi về thôi, nhưng mà vô tình trong cái lúc đó à, chích vào à, hoặc là làm trúng vào cái người của người nào đó, trái áo người ta bị phỏng, lúc đó người ta sẽ chửi hoặc là có thể người ta đánh à, mình vân vân. Thì trong những cái trường hợp đó là tuy rằng không có phạm tội à, không có phạm giới, nhưng mà mình bị quan trái của chúng sanh đó, chúng sanh nó sẽ trả thù mình à, bằng cách này bằng cách kia à, do lúc đó người ta sân hận quá à, người ta kìm lòng à, không có được à, thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng Đã Nhiêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại à, Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sao tôi cái chuyện này để có tính à, thưa quý vị, đề tài này khi chúng ta bàn thì càng lúc chắc càng có nhiều phương diện mà chúng tôi phải nói ở đây quý vị có có ba cái có ba điều liên quan đến tội. Và ba điều này cần người Phật tử cần nên biết. Hôm nay thưa quý vị, tại vì chúng tôi không có khỏe đó, do đó quý vị chịu khó kiên nhẫn với chúng tôi một chút để chúng tôi cố gắng trình bày về điểm này. Thứ nhất là chúng ta nói phạm tội về cực kỳ diễn giới. Thứ hai là phạm tội về cực kỳ diễn nghiệp. Mình đơn giản một điều đó là mình thấy người ta sát sanh mà mình khen, hay là mình vui theo sự sát sanh đó, thì cái sự vui theo sát sanh đó ở trên diện giới mình không có phạm. Ví dụ quý vị thọ bác quan trai giới hay là hồi ngũ giới, quý vị thấy người ta bắt cá chẳng hạn, quý vị vui, thì thực sự cái đó trên diện giới không có phạm. Tại vì một là cái chuyện nó đã xảy ra rồi, thứ hai nữa đó là mình chỉ vui thôi chứ mình không có ra sức. Nếu chính hơn, tính hơn năm chi phần thì mình không thể phạm giới được, nhưng mà trên phương diện nghiệp đó thì nó có. Ở trong 40 cái nghiệp thì quý vị thấy sát sanh, hay là mình khen ngợi sự sát sanh, hay mình dạy người khác sát sanh, hay mình vui từ sự sát sanh, cái đó từ phương diện nghiệp nó có. Thế như vậy có nhiều thứ mà trên phương diện nghiệp đó nó tốt, như là ở trong giới luật nó cấm vị tỳ kheo cắt bông hoa, ăn cắt gọi là cảm thảo, cắt làm đoạn cái mạng sống của thảo mộc. Thì bây giờ người cắt bông hoa cứu Phật thì trên phương diện nghiệp thì cái chuyện đó mình làm gì nó tốt, là cắt bông hoa cứu Phật, nhưng trên giới thì là lại phạm giới. Phạm giới là không bất cảm thảo. Mà có một cái yếu tố thứ ba đó là được gọi là lưu khảo quá chắc. Cái chuyện đó trên phương diện giới nó không phạm, trên phương diện nghiệp nó không phạm, nhưng mà do cái văn hóa, do cái xã hội đó mà nó không cho phép mình làm như vậy. Nhưng mà mình làm thì mình sẽ bị cái hệ lụy. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình ở cái xứ Ấn giáo, người ta không ăn thịt bò, mà mình đi mình thấy người ta bán thịt bò, bò nó chết rồi, thịt mình ăn, thì nó có tính giới sát sanh thì nó không có phạm giới sát sanh. Tính vào nghiệp thì có tất nhiên mình mới thịt chết mình mua về mình ăn thôi, hay là ai cho mình ăn thôi. Nhưng mà trên phương diện lô cấu chát là có thể là những người Ấn Độ giáo khác họ biết họ thờ bò, lúc ăn thịt bò thì họ đâm ra họ ghét mình, họ đâm ra họ thù mình. Thì như vậy cái yếu tố thứ ba là lô cấu chát nó cũng gây ra cái hệ lụy, nó gây ra cái phiền cho mình. Nên về những phương diện này đó, nó có rất là nhiều cái yếu tố trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc cố ý hoặc vô tình, hoặc là mình làm hay là người khác làm, hoặc dù đã là trên phương diện giới, trên phương diện nghiệp, trên phương diện thế gian. Nên nó không phải là đơn thuần. Đôi khi chúng tôi đọc một số các bài viết mà họ viết về sát sanh đó, hoàn toàn là cái bài viết dựa trên cái suy luận hết. Nhưng mà có nhiều chuyện luật pháp đó, nó không gọi là suy luận. Luật pháp nó không phải suy luận, mà luật pháp nó phải có cơ sở. Khi nãy có một chuyện mà Đại Đức Quốc Tính có nói, mà có lẽ chúng tôi phải nói rõ, chứ không nói rõ là quý vị có thể hiểu lộn đi. Đó là chuyện con cò và con bò. Đó là một trường hợp nghe nó cũng chứng, nghe được gì là một người cố ý con cò, nhưng mà không có không có bắn trúng con cò, bắn trúng trúng con bò là bò bị thương. Chứ tôi cũng nghĩ là ai bắn con cò mà bắn bằng mũi tên hay bắn bằng đạn thun mà trúng con bò mà chết, bây chúng tôi không nói là vì bắn con bò với chết, vì bắn con cò với chết con bò, chúng tôi không nói như vậy. Chứ nó vì bắn con cò mà nó chặt, nó làm bị thương con bò. Bây giờ hỏi cái phi giới thì thực sự nó chưa đủ cái phi phần để gọi là giới sát sanh. Tại vì sao vậy? Người đó thấy con cò, một con cò là vật đang sống, đã có thức tánh, đang đậu ở trên lưng con bò. Con cò là vật có thức tánh, biết con cò là vật có thức tánh, có ý muốn giết và ráng sức giết. Nhưng mà cái yếu tố thứ năm đó là con vật đã chết vì sự cố ý đó. Thì rõ ràng ở trong này, để biết có tính nói, thì cho chúng ta biết rằng vì người ta họ bắn dữ quá hay là bắn cục sao đó mà con cò nó không còn, nó không bị trúng mà nó trúng vào con bò. Tức là đối với con cái hành động mà muốn giết con cò đó, thì một hành động chưa có đóng hồ sơ được. Dạ, chúng ta chưa kết thúc được tại con cò nó không có chết. Nhưng mà trên phương diện nghiệp thì nói là không có tạo nghiệp sát thì không có đúng. Ok, ở đây có nói như vậy là hồi nãy chúng tôi nói rằng không có ai mà bắn con cò trừ khi mình bắn bằng có thể là người ta dùng cái súng trường chẳng hạn. Bây giờ giả sử người ta dùng súng trường để bắn con cò đi mà trúng con bò chết, thì trên phương diện giới thì nó chưa đủ để mà mình kết thúc rằng người đó đủ hồi đủ năm chi. Nhưng mà trên phương diện nghiệp thì người đó phạm cả hai cái nghiệp. Khi mà mình cởi lên một cái ý để mình giết con cò và bóp cò để bắn con cò, lúc đó là đã tạo nghiệp rồi. Dạ, lúc đó tạo nghiệp rồi. Còn cái hệ quả đó, mà con cò bị chặt mà giết chết con bò đó, nó là cái quả thật sự. Cái quả mà giết chết là một cái, tuy rằng không có chủ tâm giết con bò, nhưng mà rồi con bò bị chết thì cái đó là vô ý. Nhưng mà trong sự vô ý đó cũng có cái nghiệp của vô ý. Nhưng mà thứ gì nó còn có một lý do khác mà phải nói tại đây là thí dụ mình chỉ giết một cái chúng sanh mà chúng sanh đó càng linh mẫn, người ta thường như dùng ngoài đời nó càng có tánh linh, hay là mình nói ở trong đạo nó con vật nó càng khôn ngoan. Thí dụ như mình giết con kiến, cái nghiệp nó khác với giết con gà. Giết con gà nó khác với giết con trâu, con bò hay là con voi. Không phải tại vì nó lớn sắc, không phải tại vì nó lớn sắc mà cái nghiệp lớn hơn. Nhưng mà có những con vật như là mình nói là con kiến, con gián, thì cái sự khổ đau, cái sự lo sợ đối với cái chết nó không có. Dạ, nó không có giống như là những con vật như là con bò, hay là con cọp, con beo, hay là con voi chẳng hạn. Những con vật lớn, những con chúng sanh lớn mà nó có cái cuộc sống, mà phải có cuộc đủ khôn ngoan để đi tìm mồi, khôn ngoan để chống kẻ thù vân vân, thì cái nghiệp nó nặng hơn. Về điểm này thì chúng ta phải nói cho rõ là nó tùy vào đối tượng. Có nhiều khi mình tạo một cái ác nghiệp đối với một người nào đó thì nó không có gây cho họ cái khổ ải bằng mình tạo ác nghiệp cho một người khác. Cái người mà họ càng cảm nặng nhận sâu sắc cái ác nặng mà họ gánh chịu được, thì cái người tạo ra ác nặng đó là càng gây ra nhiều cái quả, nhiều cái quan trái lớn. Nên chi không phải là giết tất cả con vật đều quả giống nhau. Thì trường hợp mà Đại Đức Thích Tính nói là nhóm con cò giết con bò đó, mình giết cái con bò đó không phải là không có tội. Mà mình phải nói cho cái rõ ràng trên phương diện giới đó, ví dụ người đó đang thọ bắt con trai giới mà họ nhắm con cò, họ bốc cò, mình nói nhắm cò vô rồi trúng con bò, quý vị nghe được lộn xộn là cái gì nó cũng bị chừng o ở đây hết, thì nó chưa hội đủ yếu tố để gọi là người đó đã phạm giới sát sanh. Tại vì bắn vào bắn cạch con vật chưa có chết. Nhưng mà trên phương diện một cái phương diện mà bình thường nó gọi là giới bất tịnh. Nhà giới bất tịnh có nghĩa là chưa hẳn là đứt giới, nhưng mà giới bất tịnh là bởi vì mình đã biết con vật có thức tánh, mình có ý giết, ráng sức giết. Chỉ có điều là con vật, con cò nó chưa chết về hành động đó, thì không có nghĩa là không ảnh hưởng gì. Đừng nói không ảnh hưởng gì, cái đó nó có chứ không phải không có. Rồi giới bất tịnh, nhưng giới bất tịnh nhưng mà chưa đến tình trạng đứt giới, nhưng mà riêng về chuyện giết con bò đó thì nó vẫn có nghiệp. Nó vẫn có nghiệp, và cái nghiệp nó khác hơn là một người có ý giết con bò và nhắm bắn trúng con bò. Nói một cách khác thì thưa quý vị, vấn đề nó tương đối là nó tế nhị. Chúng tôi trở lại để nói ở tại đây là khi mà chúng ta nói cái tội đó thì chúng ta nói có ba thứ tội. Một thứ tội là trên phương diện giới. Phương giới nó, khi nói về điểm này mình phải nói về cái chi của giới. Ví dụ như mình nói à, một người thế nào là trộm cắp. Trộm cắp á, cái đối tượng của trộm cắp đó là vật có chủ. Rồi mình biết vật có chủ, rồi mình cố ý lấy, rồi mình ra sức để mà chiếm đoạt. Và cái người chủ đó, họ đã bỏ cuộc. Người chủ họ nói là như vậy là mất rồi. Và vì cái sự chiếm đoạt của mình, thì cái đó đó thì nó gọi là phạm giới, đúng cái tâm chi. Nhưng mà trong trường hợp như là mình thấy của người ta, mình cố ý lấy mà mình đã lấy rồi, nhưng mà người chủ thì cái giới của mình nó chưa hoàn thành, tức là mình có cơ hội mình trả lại. Tuy vậy khi mình đã lấy đi rồi thì mình vẫn tạo nghiệp, chứ không phải nói là cái giới bất tịnh rồi mà không có tạo nghiệp. Nó vẫn tạo nghiệp chứ không phải là không tạo nghiệp. Những cái đó thì người Phật tử nên biết cho rõ là nên khi mà chúng ta nói về luật pháp đó, người ta có đề cập đến cái chuyện là quá trình và cái sự hoàn tất quá trình. Cái quá trình đó nó có những điểm cần phải được xét, nhưng mà sự hoàn tất quá trình đó, sự hoàn tất quá trình đó, nó mới dẫn đến một cái chung cuộc, một cái sự luận tội. Thì nói chung thưa quý vị, tại sao người ta tốn nhiều tiền cho luật sư, tại sao có nhiều phiên tòa? Tại vì cái chuyện định tội nó không có đơn giản, nó rắc rối, nó có trăm chuyện rắc rối, đâu phải là đơn giản. Chỉ có điều mà mình người Phật tử nên biết là chúng ta nên có một chút kiến thức về việc đó. Và nếu chúng ta không có một cái kiến thức đó, thì mình có vấn đề. Lấy ví dụ là mình nói giới tà dâm. Giới tà dâm là cái đối tượng đó, cái đối tượng mà mình quan hệ mà mình có tội là đối tượng đó là có người gìn giữ. Và có người gìn giữ. Ví dụ như là một cái người thiếu nữ mà hồi xưa ở Việt Nam thì lớn lên bao giờ cũng là nằm ở trong cái sự quản chế của gia đình trước khi người đời lập gia đình về gia chồng. Thì nếu một người nào mà quan hệ với cô thiếu nữ đó trên tuổi vị thành niên rồi nhưng mà chưa gia đình thì thường là phạm giới tà dâm, nếu mà người đó chưa không phải là người vợ chính thức của mình. Nhưng mà chuyện đó chúng ta nói ở Việt Nam, chúng ta nói ở Việt Nam là tại vì cái văn hóa ở đó, là cái người nữ đó phải là người gọi là người có chủ. Hồi ở nhà thì cha mẹ là chủ, mà khi làm gia đình là chồng là chủ. Nhưng mà nếu mà trong quan hệ bình thường, thí dụ như một người nam người nữ, chúng ta có hai sinh viên đại học mà đi học, thì dĩ nhiên là bên sinh viên nam sinh viên nữ họ đều có cha có mẹ có gia đình hết. Nhưng mà luật pháp ở trên dưới này cho người ta thấy là trên 18 tuổi thì ta được quyền tự do, và đồng thời cái quan hệ nam nữ bên này đó là bình thường, thì cái quan hệ giữa một cái người sinh viên nam với một sinh viên nữ, dù là quan hệ thể xác gì nữa thì cái đó nó không gọi là tà dâm được. Nó gọi tà dâm. Ý thì chúng tôi muốn nói như vậy là một cái người nữ mà ngày xưa ở bên nhà chẳng hạn, dù người nữ đó đã trên buổi chiều tuổi thành biệt nhưng mà chưa lập gia đình, thì một người nam nào đó quan hệ thì coi chừng là phạm giới tà dâm. Tại vì trên phương diện văn hóa luật pháp á, thì người nữ là người có người bảo hộ, có người gìn giữ. Nhưng mà ở tại xứ này cái văn hóa này là khác, thành ra cái chuyện này chuyện người ta phải biết. Hãy ở xứ này người ta trên tuổi vị thành niên thì người ta có quyền độc lập của người ta, người ta có quyền tự do của người ta. Và nên mình không biết thì mình nói một cách nói bừa nói càng thì nó rất là nguy hiểm. Dạ. Và thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại một lần nữa là nếu mình nói về giới thì mình phải nói cái chi phần của giới. Thì dựa trên chi phần của giới đó thì mình mới xác định được thế nào là thấy, thế nào là nghe, thế nào là nghi. Rồi cái phương diện nghiệp đó, thì chúng ta nói chính cái nghiệp đó là cái chetana hay là cái chủ trương hay là cái chủ tâm. Và cái chủ tâm thì nó tạo ra ác nghiệp, nó làm hành động tạo ra ác nghiệp. Nhưng mà cái vô tình thì nó cũng tạo cái quả vô tình, nó cũng ảnh hưởng đến mình về cái phương diện nghiệp đó khác. Nhưng mà cái quả vô tình thì hoàn toàn không có tính trên phương diện giới. Giới là phải cố ý mới tính về giới. Còn cái chuyện vô tình hay cố ý không biết, nhưng mà khi mà mình làm việc đó mà nó đi ngược lại với cái luật pháp hiện hành, hay là nó đi ngược lại với cái văn hóa đó, mà mình bị cái hậu quả đó, thì cái đó Đức Phật là do cái tội, do cái lưu các quá trái, là do thế gian khiển trách. Thưa quý vị, chúng tôi nói trở lại là về những này nó có nhiều cái chi tiết tương đối rất là tế nhị mà chúng ta là người Phật tử nhiều khi không có để ý, không có biết. Và đặc biệt là người ta tạo ra cái mặc cảm, những mặc cảm đó là không nên có trong đời sống. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, chúng tôi sẽ dành thời gian còn lại cho một bản tin. Và bản tin hôm nay do cô Như Quang chuyển dịch bản tin, nói về tự do ngôn ngữ không nên gây tổn thương đến tình cảm. Và thưa quý vị, chúng tôi có việc phải rời rung bây giờ. Cho về sau bản tin, nhiều quý vị Phật tử trong ban điều hành Hoa Kỳ kết thúc chương trình. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính thưa đại chúng tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử.
Sa thứ, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng và con Anicca, kính thành lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản tin hôm nay. Bản tin do Như Quang dịch. Tự do ngôn ngữ không nên gây thương tổn đến tình cảm. Kothayam India, ngày 25 tây tháng 9 năm 2012. Tự do trong việc bày tỏ hoặc thực hành trí tuệ không bao giờ cần phải làm tổn thương đến tình cảm của bất cứ tôn giáo nào, nhà tư tưởng Phật giáo, triết gia và quản lý tổ chức văn hóa Phật giáo thế giới, Đại Đức Đô Bùm Trúc Cư nói. Ngài Lạt Ma trong một cuộc phỏng vấn bên ngoài buổi hội thảo về đối thoại liên tôn giáo đã tỏ thái độ về việc tranh cãi đối với bộ phim chống Hồi giáo Innocence of Muslim. Ngài góp ý rằng bộ phim có nội dung mô tả một người Hồi giáo dưới ánh sáng mập mờ, lẽ ra không nên trình chiếu. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra và có thể ngăn ngừa được nếu sự chủ ý ẩn sau việc trình chiếu là xấu. Điều này đáng bị lên án. Mọi người không tôn trọng tôn giáo của mình nên tôn trọng tôn giáo của người khác, Ngài nói. Theo Ngài, tự do bày tỏ ngôn ngữ nên được giới hạn khi một tác phẩm có thể làm tổn thương đến tình cảm của một số đông quần chúng. Tình cảm tôn giáo rất dễ dàng khai hỏa. Sáng tác một quyển sách là một phần sinh hoạt trí tuệ. Tương tự như thế, sản xuất phim là một hình thức nghệ thuật đáng được công nhận. Tuy nhiên, nếu tác phẩm được thực hiện với ác ý, đương nhiên nó sẽ không được đón nhận nồng nhiệt. Thêm vào một số chống đối và bạo động xảy ra do bộ phim, nội dung kích động cũng dẫn đến sự nguy hiểm cho đời sống của người làm phim. Tuy nhiên, Đại Đức Thôn Khư cũng cẩn trọng trong việc đối phó với vấn đề này. Những trường hợp như thế thỉnh thoảng vẫn xảy ra, phản ứng không khoan hòa đối với những thái độ như thế được xem là quá khích. Những hành động như thế chỉ làm cho tình huống xấu hơn. Theo ý kiến của tôi, mọi chuyện đều tùy thuộc vào thái độ và ý định của tất cả những người liên quan. Chẳng hạn như mấy năm trước đây, khi người Taliban phá hủy các tôn tượng Phật tại A Phú Hãn, chỉ có một số ít Phật tử lên tiếng chống lại thái độ này, nhưng không bao giờ có cuộc phục thù đối với hành động trên. Tôi cảm nhận rằng người Taliban không cố tình chống lại Phật tử hay Phật giáo. Đó chỉ là do họ tin tưởng các tôn tượng như thế không nên xem là đối tượng để tôn thờ. Đại Đức nói thêm, Đại Đức còn nói thêm, cần có sự hiểu biết ở mức độ cao hơn để ứng xử với những vấn đề liên quan đến các tín ngưỡng. Cùng một lúc, Đại Đức nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục công chúng để các giá trị đạo đức vì chúng có ảnh hưởng tốt hơn đến từng cá nhân. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính bạch lễ chư công đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Ngày mai chúng ta sẽ có một đề tài là ba dục sanh do Đại Đức Huệ Tiến thuyết giảng. Xin kính mời Sư Nhật Quỳnh lên hồi hướng và trống rung. Nam mô Bụt Thầy giáo.
Sa thú kính cảm ơn chị Anicha. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm chứa ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Bang, 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 bang. đạo trong thiên thành, liền đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.